Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay hội đủ duyên lành, Tăng Ni Phật tử Đạo Tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên chúng ta chính thức làm lễ khai pháp mùa an cư Phật lịch 2558, dương lịch 2014 tại chùa Khai Nguyên chúng ta. Như chúng ta đã biết đó, thì theo như thường lệ, Đức Phật chế định hàng năm chư tăng phải có 3 tháng an cư, từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7 đã gọi là tiền an cư, và từ rằm tháng 5 cho đến rằm tháng 8 gọi là hậu an cư. Cho nên thầy quyết định là thay đổi và không giảng Quy Sơn Cảnh Sách vào mùa an cư kết hạ năm nay nữa, mà sẽ giảng thay vào đó là bộ là Vãng Sinh Luận. Vì sao thầy lại giảng bộ Vãng Sinh Luận thay vào đó? Vì thầy thấy rằng đây là một bộ luận đầu tiên được trước tác và được giảng giải về phương pháp tu tịnh độ ở Ấn Độ sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng trên 800 năm. Một vị giải thích viết ra bộ luận này đó là một vị tổ sư rất nổi tiếng, đó chính là Ngài Thế Thân Bồ Tát, hay còn gọi là Ngài Thiên Thân Bồ Tát, tiếng Phạm phiên âm là Visubandhu, phiên âm của tiếng Phạm là Ngài là Visubandhu. Bộ luận này được là Tổ Thế Thân nương vào bộ Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh để viết lên cái bộ luận này. Bộ luận này không dài nhưng ý nghĩa văn phong rất xúc tích, được chia làm hai phần, quyển thượng và quyển hạ. Quyển thượng là gồm những bài là kệ tụng của Ngài nói về tín tâm kiên cố và sự phát nguyện hành trì và phát nguyện vãng sinh của một vị Bồ Tát, đó chính là Ngài Thế Thân hay còn gọi là Thiên Thân. Phần sau tức là quyển hạ là những phần trường hàng, là những cái đoạn văn mà giải thích tổng thể về những phần kệ tụng của Ngài, cũng như là những phần thiết yếu ở trong 3 bộ kinh về tịnh độ, đó là kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh và Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Đó là 3 bộ kinh căn bản, nền tảng không thể tách rời pháp môn tịnh độ của những hành giả tịnh độ tông như chúng ta. Và đây, cái bộ luận này là một bộ luận đầu tiên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các vị chư thánh đệ tử tạo luận giải thích kinh luật của Đức Phật rất nhiều, nhưng bộ luận đầu tiên được viết để giải thích về phương pháp tu tập tịnh độ và hướng dẫn pháp môn tu tịnh độ để cho chúng nhân sau này không lầm đường lạc lối, không đi vào đường tà nẻo ma, đó chính là bộ luận này. Trước khi mà làm lễ khai pháp thì chúng tôi cũng có một cái vài cái lời tâm nguyện như vậy để nói cho các Phật tử chúng ta biết được vì sao mà những ngày đầu tiên thầy nói là năm nay giảng Quy Sơn Cảnh Sách, nhưng bây giờ lại thay đổi là giảng là Vãng Sinh Luận. Vì một thời gian qua thầy thấy là có một số các Phật tử còn hoang mang trong vấn đề tu tập về pháp môn tịnh độ. Nay nghe người này, mai nghe người khác, có nghĩa là trong tâm của chúng ta vẫn chưa chọn được một pháp môn tu tập thật sự cho mình. Vì vậy cho nên chúng ta vẫn còn ngả nghiêng. Gió lay bên đông thì chúng ta nghiêng về bên đông, gió hướng bên tây chúng ta lại ngả về bên tây. Cho nên á, người tu hành tịnh độ chúng ta, các tổ từ xưa dạy là gì? Mình đã chọn được một phương pháp tu hành rồi, dẫu cho ngàn Phật xuất thế bảo với chúng ta rằng á, con bỏ pháp môn của con đi, ta dạy cho con một cái phương pháp tu tập dễ tu, dễ chứng và không cần phải có thời gian trường kỳ huân tu. Ngay lập tức kiến tính thành Phật ngay, ngộ tâm thành Phật ngay. Các tổ bảo rằng cho dù ngàn Phật xuất thế bảo chúng ta điều đó, chúng ta cũng xá đỉnh lễ và tri ân các Đức Phật đó và nói rằng thưa Ngài, con đã có được một pháp môn tu tập rồi. Pháp môn đó chính là pháp môn tín nguyện và chỉ niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, phát nguyện một đời vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc cùng với các vị thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc làm bạn hiền, cùng gần gũi thân thừa Đức Từ Phụ A Di Đà Phật và cùng trong một khoảng bữa ăn sáng phân thân đi khắp mười phương, đi cúng dường khắp hàng hà xa số các chư Phật ở mười phương, gieo đại thiện duyên với các Đức Phật đó, được các Đức Phật đó tán thán khen ngợi và xoa đầu thọ ký đạo quả vô thượng chính đẳng chính giác cho chúng ta. Tin như thế, nguyện như thế, hành như thế, lâu ngày chảy tháng tâm ta được vững bền, thanh tịnh và sáng suốt, trí ta được khai mở tỏ rạng và lầu thông tất cả các pháp. Khi đó sợ gì chẳng được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên á, pháp môn tịnh độ chúng ta biết rằng á, từ xưa đến nay Đức Phật dạy ra ba bộ kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ là ba bộ kinh căn bản. Ngoài ra trăm kinh vạn quyển đều có nói giới thiệu sơ qua về pháp môn tịnh độ. Ví dụ như kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng á, ai nghe thấy và chỉ đọc tụng kinh Pháp Hoa mà tín tâm phát nguyện vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thế giới thì người đó sau khi giả vỏ bảo thân cũng được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh được gọi là bí tạng, áo điển và thâm sâu huyền diệu nhất trong Phật môn. Vậy mà Thiền Tài Đồng Tử là một vị Bồ Tát có trí tuệ siêu thắng, một hành giả cầu đạo siêu thắng các hành giả khác, được Bồ Tát Văn Thù dạy cho đi sam phương cầu đạo khắp với 52 vị thiền tri thức đương thời lúc bấy giờ. Cuối cùng khi gặp được Bồ Tát Phổ Hiền dạy cho 10 đại nguyện vương cũng đều quy hướng tịnh độ, và Thiền Tài Đồng Tử cũng quy hướng tịnh độ. Cho nên á, chúng ta tu hành chọn được giáo pháp rồi thì chúng ta phải giữ ở trong tâm mình cho vững vàng, không bị lay chuyển, không bị thoái chuyển. Đừng có mong gấp rút để đốt cháy giai đoạn, đốt cháy thời gian. Chúng ta biết đó, pháp môn niệm Phật như là vị thuốc A Già Đà chữa khỏi tất cả các bệnh. Nhưng chúng ta biết là thuốc nào cho dù tốt đến đâu, bổ đến đâu mà chúng ta dùng một cách không đúng với liều lượng cơ thể của chúng ta đó thì cũng sẽ phản tác dụng. Niệm Phật A Di Đà cầu sinh Tây Phương Cực Lạc cũng thế. Chúng ta chỉ cần là tin cho sâu, nguyện cho thuyết và hành cho chuyên. Còn việc được về lúc nào, khai ngộ lúc nào, đó là do Đức Từ Phụ A Di Đà sắp đặt. Chúng ta chỉ cần một lòng chuyên tu, chuyên hoằng và chuyên nguyện. Đừng có ngày nào cũng mong là gì, Phật ơi giữa con với. Con niệm Phật bao nhiêu năm nay tại sao chả thấy A Di Đà Phật đến? Và sinh tâm nghi ngờ, không biết là có thế giới Tây Phương Cực Lạc hay không. Bảo không có thì tại sao thấy nhiều người được vãng sinh? Mà bảo có, tại sao con niệm Phật năm 10, 15, 20, 30 năm nay vẫn chẳng thấy Phật A Di Đà đâu? Mong nguyện mà không được thì bồ đề tâm chúng ta rất dễ bị thoái chuyển. Cho nên mong nguyện ở đây, chúng ta không được mong nguyện một cách thái quá. Chư lịch đại tổ sư từ xưa đến nay, các ngài tu hành chỉ giữ một lòng tin cho sâu, tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin có Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin mình cũng đầy đủ tự tính thanh tịnh như Đức Phật A Di Đà, và tin mình phát nguyện vãng sinh, sau khi xả bỏ bảo thân chắc chắn sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Giữ một lòng tin như thế, phát nguyện là đời này kiếp này nguyện nhất quyết sẽ vãng sinh trong một đời. Cho dù khi nhắm mắt xuôi tay, ngàn vạn chư thiên ở cõi dục, cõi sắc và cõi khô sắc hiện ra trên không trung phóng đại quang minh, dơ chàng phan, lọc bảo cái vân vân đó, và nói những lời ngoan ngọt mời chúng ta về đó làm thiên chủ, chúng ta cũng lắc đầu tạ từ cảm ơn mà không đi. Tôi đã có chỗ để về rồi. Cho dù bây giờ A Di Đà Phật chưa hiện tới, nhưng tôi sẽ đợi ngài. Ngày hôm nay tôi, ngài chưa tới, tôi sẽ sẵn sàng đợi ngài đến ngày mai. Ngày mai ngài chưa tới, tôi sẵn sàng sẽ đợi ngài đến 7 ngày sau. 7 ngày sau ngài chưa tới, tôi sẵn sàng đợi ngài đến 49 ngày sau. Tức là 7-7-49 ngày. Như vậy, giữ lòng nguyện thiết như thế, A Di Đà Phật chắc chắn sẽ chẳng bỏ chúng ta. Đấy gọi là tín nguyện thâm sâu. Chết rồi vẫn niệm Phật. Chết là chết ở cái tấm thân tứ đại ngũ uẩn này. Còn tàng thức A Lại Gia của chúng ta không bao giờ chết. Chúng ta phải nhớ rằng A Lại Gia thức của chúng ta, hay còn gọi là ở ngoài đời gọi là thần thức, thế gian gọi là linh hồn, hương hồn, hay vong hồn, vân vân đó, nhà Phật gọi là A Lại Gia thức. Cái thức đó không bao giờ chết đi. Cho nên thân chúng ta không niệm Phật được nữa, nhưng tâm của chúng ta, hay nói đúng hơn là A Lại Gia thức của chúng ta, vẫn một lòng niệm Phật, cầu Phật sẽ tiếp dẫn chúng ta. Cho nên trong pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm, ngài Trung Phong Quốc Sư và hòa thượng Tịnh Không dạy chúng ta phải nhất tâm để hồi hướng cho chư vị thần linh và các vị vong linh ở chỗ đó. Họ còn thân không? Họ không còn tấm thân tứ đại ngũ uẩn như chúng ta nữa. Họ chỉ còn có tàng thức, tức là A Lại Gia thức đó, ở trong một dạng ánh sáng mắt thường chúng ta không nhìn thấy được. Chỉ có chư Phật Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ các ngài mới nhìn thấy được. Có thiên nhãn, có tuệ nhãn, có Phật nhãn, có pháp nhãn, các ngài mới nhìn thấy được. Các ngài có vãng sinh không? Có vãng sinh. Tuy không còn hình tướng, nhưng các ngài vẫn niệm Phật, vẫn phát nguyện và vẫn vãng sinh. Cho nên á, chúng ta ở đây giữ một niềm tin kiên cố đối với pháp môn. Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Trường kỳ chuyên tu. Thế nào là trường kỳ? Trường tức là dài, chứ trường tức là dài, chứ trường trong tiếng Hán nghĩa là dài. Kỳ tức là chỉ cho kỳ hạn, là thời gian. Trường kỳ tức là chỉ cho cái thời gian lâu dài, bền vững. Thời gian á, chúng ta thấy thì trong Phật giáo tính thời gian ngắn nhất gọi là sát na. Ở thế gian á, thì chỉ tính đến phút là, đến giây là ngắn nhất. Đến giây là ngắn nhất. Nhưng dưới giây trong Phật giáo còn sát na nữa. Chúng ta thấy thời gian, nếu mà tính cho thời gian thì tính từ sát na đến giây, đến phút, đến giờ, đến ngày, đến tháng, đến năm, vân vân. Thời gian là vô cùng, vô tận, vô thủy, vô chung, không đầu, không cuối. Người giữ tín tâm niệm Phật, phát nguyện vãng sinh một đời cũng phải phát tâm như thế. Nhớ Phật lúc nào, chúng ta liền niệm Phật lúc đó. Chúng ta nhớ Phật càng nhiều thì cái tâm vọng tưởng của chúng ta càng bị phá vỡ đi bấy nhiêu. Cho nên trong ngài Trung Phong Quốc Sư nói là gì? Người niệm Phật á, giữ cái tâm lâu ngày chảy tháng đó giống như là gì? Ví như là lấy hoàn Thanh Châu. Thanh Châu tức là có một cái, ở Tây Vực có một loại loại ngọc gọi là Thanh Châu, có tên là Thanh Châu. Công năng của loại châu này á, là khiến cho bỏ vào nước đục, miết đục liền biến thành trong. Chúng ta biết nước đục, chúng ta dùng phèn á, dùng phèn chúng ta cho vào nước đục, nước đục dần dần sẽ lắng trong xuống, trong xanh nha. Nước rất là bẩn là đục, nhưng cho một cục phèn to vào đấy một cái, 30 phút hoặc tiếng đồng hồ sau nước lắng xuống lại trong xanh ngay. Đó. Nhưng công năng của Thanh Châu thì còn tốt hơn thế, tốt hơn rất rất nhiều nữa. Nước đục đến đâu, châu cho dúng đến đâu thì nước liền trong đến đó. Trong Trung Phong Tam Thời Niệm nói là châu dúng xuống một tấc thì nước liền trong một tấc. Ngọc châu đó dúng xuống năm tấc thì châu đó liền, nước đó liền trong được năm tấc. Châu đó nhúng được xuống tới đáy, đáy sông, đáy hồ đó thì cả cái sông, cái hồ đó nước liền trong vắt nhìn thấy đáy. Người niệm Phật cũng y như thế, lấy câu niệm Phật lâu ngày chảy tháng, trường kỳ huân tu, dùng câu niệm Phật để khắc chế tâm loạn kia ắt sẽ tự tiêu. Niệm Phật một ngày thì loạn tâm sẽ bớt đi một ngày, niệm Phật một năm thì loạn tâm sẽ bớt đi một năm. Đó là về lý thuyết. Con đường chỉ thẳng của người niệm Phật. Còn nếu như theo trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói là gì? Nhiếp tâm niệm Phật, tâm không tạp loạn, câu câu nghe rõ, chữ chữ minh bạch, A Di Đà Phật, hay là Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe rõ như vậy, tâm không tạp loạn, khởi lên tín tâm niệm một niệm như vậy, liền tiêu diệt được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Vậy con số này được nhân lên gấp bội lần, chứ không phải là niệm Phật một ngày bớt loạn tâm một ngày nữa, mà niệm Phật một ngày tiêu diệt được, niệm Phật một câu tiêu diệt được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Niệm Phật một ngày, chúng ta nhân lên, mỗi một ngày chúng ta niệm được khoảng 5 đến 10 vạn câu niệm Phật, thì không biết chúng ta tiêu được bao nhiêu ức kiếp sinh tử chúng khổ. Cho nên trong luận Đại Trí Độ nói, người nhất tâm niệm Phật được công đức vô lượng vô biên, nhưng tự mình không biết được là mình đã được vô lượng vô biên công đức. Chỉ có chư Phật và Bồ Tát mười phương biết được rằng vị đó đã, đang và sẽ gieo trồng được vô lượng vô biên công đức ở thế gian này. Lấy công đức đó hồi hướng trang nghiêm Tây Phương tịnh độ, phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật chắc chắn sẽ tiếp rước. Cho nên đó, khi chúng ta là người học Phật, chúng ta gặp được pháp môn này, chúng ta phải khởi được niềm tin chân tịnh. Thế nào là niềm tin chân tịnh? Chân tức là không hư dối, không vọng động. Tịnh tức là thanh tịnh, là sáng suốt, không có mê lầm. Đã chân rồi còn tịnh nữa thì chắc chắn sẽ không sai vào đâu. Từ xưa đến nay, chư lịch đại tổ sư dạy chúng ta phương pháp niệm Phật mà Đức Phật đã giảng ở trong kinh. Chư lịch đại tổ sư giải thích rộng ra và cho nó minh bạch. Tu theo pháp môn tịnh độ có mấy loại? Có quán tưởng, quán tượng, chỉ danh và thật tướng niệm Phật, có bốn loại đó thôi. Và sau này thì các vị pháp sư thêm ra là gì? Kim Cang trì, Sổ Tức trì, rồi Mật trì nữa, vân vân. Nhưng chung quy lại tất cả nó đều ở trong bốn phương pháp tu hành tịnh độ. Đó là quán tưởng, quán tượng, thật tướng và chỉ danh niệm Phật. Chỉ danh thì ở trong luận Khởi Tín nói rằng có cao thanh chỉ danh và đê thanh chỉ danh. Cao thanh tức là to tiếng niệm Phật, chữ chữ câu câu lời lời nghe cho rõ ràng, niệm cho tròn vành rõ chữ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc rằng niệm theo cái làn điệu có âm nhạc phổ vào để cho đại chúng hoan hỷ, dễ nhiếp tâm không bị chán, vân vân. Đó, đó gọi là cao thanh niệm Phật. Đê thanh niệm Phật tức là niệm Phật thầm, niệm Phật nhỏ. Cái phương pháp mà ức tưởng chỉ danh niệm Phật tức là nhớ niệm danh hiệu của Phật ở trong tâm mình thôi, gọi là ức tưởng. Hay là phương pháp gọi là Sổ Tức niệm Phật, tức là niệm Phật theo trong hơi thở của mình, hít vào thở ra niệm Nam, hít vào thở ra Mô, hít vào thở ra A, hít vào thở ra Mi, hít vào thở ra Đà, hít vào thở ra là Phật. Hoặc hít vào Nam thở ra Mô, hít vào A thở ra Mi, hít vào Đà thở ra Phật. Như thế gọi là Sổ Tức niệm Phật, Sổ Tức chỉ danh niệm Phật. Hay còn gọi, hay còn có pháp nữa gọi là Kim Cang trì. Kim Cang trì tức là chỉ máy môi thôi, hơi máy thôi. Cái máy môi theo cái liền nhịp điệu là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, hoặc là theo bất cứ một làn điệu nào chúng ta thích, chúng ta máy môi như vậy. Nhưng thường cái pháp mà Kim Cang trì tức là mình niệm Phật chỉ hơi máy môi đó, cái phương pháp là niệm Phật gọi là nguyên chất, đỡ mất hơi, đỡ mất sức nhất. Đó thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là chúng ta A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đây là thầy niệm ra to tiếng như vậy để chúng ta nghe thấy. Còn thực tế gọi là Kim Cang trì nó chỉ có máy môi thôi. Tâm chúng ta nhớ rõ được những câu niệm Phật đó, những câu Phật hiệu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật đó, môi hơi động động niệm một chút gọi là Kim Cang trì. thành phương pháp đê danh, tức là phương pháp niệm Phật thầm, niệm Phật nhỏ đó, nó chia lại trong đó. Thực tế ngày xưa chư vị tổ sư dạy có 4 phương pháp: quán tưởng, quán tượng, chỉ danh và thật tướng. Thì cái chỉ danh có cao thanh và đê thanh, chia ra làm 2 phần. Và sau này các vị pháp sư chia thành nhiều cái tên gọi khác nhau cho nó phong phú thêm, nhưng thực tế nó đều ở trong cái chỉ danh niệm Phật. Quán tưởng, phương pháp quán tưởng. Quán tưởng nghĩa là sao? Quán tưởng tức là theo ở trong kinh Thập Lục Quán, hay là kinh còn gọi là kinh Quán Vô Lượng Thọ đó. Đức Phật dạy cho Bà Vi Đề Hy 16 pháp quán ở trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Chúng ta về xem kinh Quán Vô Lượng Thọ, thấy Đức Phật dạy 16 pháp quán đó. Ví dụ như là quán mặt trời lặn này, đầu tiên là quán đi ra là nhìn lúc mặt trời lặn, chuẩn bị mặt trời xuống núi, chúng ta ra nhìn như kỹ cái lúc mặt trời treo đầu sào đó. Lúc đó chúng ta nhìn nó đỏ đỏ, không còn chói mắt nữa, nhìn cho kỹ, xong rồi ngồi nhắm mắt lại, nhiếp tâm quán, quán cái mặt trời đó. Thấy đỏ đỏ như vậy, dần dần chúng ta quán thấy rõ cái mặt trời đó, rồi chúng ta quán cái mặt trời phóng quang minh, rồi dần dần quán thấy là để trên mặt trời đó hiện lên những đóa sen, trên đóa sen dần dần chúng ta quán có Đức Phật A Di Đà trên đó, vân vân. Dần dần đến quán ở cảnh ao báu, cây báu, rồi quốc độ Tây Phương Cực Lạc, rồi quán đến kim thân, chân thân của Đức Tử Phụ A Di Đà Phật, vô lượng tướng hảo, vô lượng công đức. Đó là phương pháp quán tưởng, tức là chúng ta nhìn, chúng ta tưởng tượng ra, dùng tâm để tưởng tượng ra. Ở trong văn kinh Đức Phật dạy như vậy, dùng tâm để tưởng ra, tưởng dần như vậy, dần dần thành thuần thục, thì trí tuệ cũng sẽ khai mở và tâm cũng sẽ được an định, không bị vọng động loạn tưởng. Nhưng mà phương pháp quán tưởng này rất dễ lầm đường lạc lối. Vì sao mà dễ lầm đường lạc lối? Vì nếu chúng ta khởi tâm mong cầu quá, thiên ma ba tuần biết được mình đã mong cầu được nhìn thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc bằng phương pháp quán tưởng của mình, căn cơ mà không đủ, phúc đức không nhiều, thiên ma liền hiện ra cảnh đó, chúng ta liền thấy y như là A Di Đà Phật, y như Tây Phương Cực Lạc thế giới, và chúng ta cho là đắc đạo rồi, mình trở thành một vị đại pháp sư rồi, một vị đại sư rồi, một vị tổ sư trong tương lai rồi. Và chúng ta coi những pháp môn khác, coi những vị tu tập khác là sai đường lạc lối, và phỉ báng họ, chỉ trích họ và chế giễu họ, cho pháp của chúng ta mới là đúng, cho ta tu mới là đắc đạo, mới thành công. Như vậy dần dần ma dựa phát cuồng. Ngài Ân Quang nói dần dần ma dựa phát cuồng. Khi phát cuồng rồi thì ngàn Phật ra đời cũng chẳng cứu chữa được nữa. Cho nên phương pháp này dành cho những bậc đại căn đại trí, quán nhưng không quán, đó mới là chân quán. Tưởng nhưng không tưởng, đó mới là chân thực quán tưởng. Thấy tất cả cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nhưng tâm không đắm chấp, không ô nhiễm và không bị dính mắc, đó mới là những người quán tưởng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thật sự. Còn chúng ta xét cho đúng ra, nói cho chuẩn ấy, chúng ta sinh vào thời mạt pháp, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, phải nói thẳng thực với nhau là như vậy. Chúng ta ngồi quán, quán được không? Cũng có thể quán được. Bước đầu á, chúng ta quán được thì đó là chân thực cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chân thân của A Di Đà Phật hiện ra. Nhưng do tâm cống cao ngã mạn, do nghiệp chướng nặng nề, chúng ta một niệm khởi lên tham đắm, liền thiên ma ba tuần phá chúng ta, phá nát sự nghiệp tu hành của chúng ta, đánh mất cơ hội vãng sinh của chúng ta. Cho nên á, mới mấy ngày hôm nay tôi nghe thấy một vị pháp sư có giảng là ở bên Trung Quốc, trước đây có một vị pháp sư rất là giỏi, tu hành quán pháp rất là tốt. Vị này quán thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, vị này rất có duyên với Đức Quán Âm. Quán thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra tướng nữ và lấy tay xoa đỉnh đầu cho ông. Ông thấy thân tướng của Bồ Tát Quán Thế Âm đẹp đẽ, trang nghiêm đến chẳng thể diễn tả được. Tất cả những người con gái đẹp ở thế gian này, như Tô Đát Kỷ hay là như Tây Thi, xét với pháp tướng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát giống như là kẻ ăn mày đối với một vị vua vậy. Cho nên ông thấy đẹp đến nỗi ông khởi ra một cái niềm tham dục, khởi lên có một niềm tham dục rồi liền là mất hết thần thông và ma dựa phát cuồng, rồi cuối cùng ông bị chết một cách nhục nhã. Chúng ta thấy tu đắc được năm phép thần thông rồi: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông và túc mệnh thông rồi. Quán cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, quán Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra trước mắt, xoa đầu thọ ký cho rồi. Nhưng một niệm tâm tham dục khởi lên vì nhìn thấy sắc tướng của Quán Thế Âm Bồ Tát đẹp quá, tố hảo quá. Nhân gian này, thiên thượng này, không có một người nữ nào đẹp được như Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên một niệm tham dục khởi lên, liền mất thần thông, mà còn bị điên dại và đọa lạc nữa. Cho nên phương pháp quán tưởng chúng tôi nói là chỉ dành cho những bậc đại căn đại trí, công đức đầy đủ, hay nói tóm lại là dành cho các vị Bồ Tát tái sinh, các vị thánh tăng muốn hộ độ chúng sinh cho nên thì hiện ra đời thì các ngài mới có thể kham nhận được. Còn hàng phàm phu tục tử chúng ta có nghiên cứu thì nghiên cứu thôi, còn thực hành rất khó để đắc được pháp quán đó. Phương pháp thứ hai là quán tưởng. Quán tưởng tức là gì? Quán tưởng. Phương pháp thứ nhất là quán tưởng, phương pháp thứ hai là quán tưởng. Quán tưởng ví dụ như tôn tượng Đức Phật A Di Đà này. Chúng ta nhìn tôn tượng Đức Phật A Di Đà này, chúng ta nhìn từ đầu xuống đến chân, từ chân lên tới đầu. Nhìn kỹ từng điểm, từng chút, từng chút, từng chút, và chúng ta quán tùy theo. Ví dụ chúng ta quán cái diện của ngài trước thì chúng ta nhìn cái diện của ngài thật kỹ để ngay trước mặt chúng ta quán, nhìn thật rõ, xong rồi chúng ta lại khép mắt lại chúng ta quán. Quán bao giờ mà cái hình tượng chúng ta nhắm mắt lại mà cái diện tượng của ngài vẫn hiện hiện lên trên trước mặt chúng ta, và chúng ta quán đến mức thuần thục là khi chúng ta không nhìn thấy tượng Phật nữa, nhưng mà cái pho tượng đó, tôn tượng đó lúc nào cũng hiện hiện lên trước mặt chúng ta. Chúng ta muốn thấy thì liền thấy ngay. Đó là phương pháp quán tượng. Vì sao Đức Phật dạy phương pháp quán tượng? Vì muốn cho chúng ta diệt vọng tưởng, đắc an định thân tâm, tâm không loạn động, tâm duyên vào một cảnh duy nhất, đó là tôn tượng đầy đủ tướng hảo trang nghiêm của Đức Từ Phụ A Di Đà. Đó gọi là phương pháp quán tượng. Phương pháp quán tượng cũng có sự nguy hiểm không kém phương pháp quán tưởng. Vì sao? Vì chỉ cần một niệm mống tâm khởi lên, đấy như vị pháp sư lúc nãy tôi nói đó, thấy tôn tượng Đức, thấy di tướng của Đức Quán Âm xinh đẹp quá, khởi lên một niệm tham dục, ước gì mình một lần được hành dục với Bồ Tát, thế là chết rồi, mất hết thần thông, điên điên khủng khủng đọa đại địa ngục. Cho nên phương pháp quán tưởng, những bậc mà căn cơ thuần thục, công đức to lớn, các ngài mới thường hay dạy phương pháp này. Ngày xưa tôi cũng đã thử một thời gian phương pháp theo thập lục quán kinh, nhưng mà sau này đọc thấy sách ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng phương pháp này dành cho những bậc đại căn đại trí, những bậc trung hạ căn mà quán tưởng, mà tu tập phương pháp này thì rất dễ, nếu không có thầy tổ ở bên cạnh để bảo mình mua luôn đó, thì rất dễ nhầm đường lạc lối. Mà ngài Ấn Quang Đại Sư nói là tôi là bậc hạ căn, không dám dùng phương pháp đó, chỉ chuyên một lòng trì danh thôi. Ngài Ấn Quang Đại Sư còn như vậy thì mình còn gì, còn dưới cả hạ căn nữa. Cho nên á, tôi đi quay sang phương pháp trì danh là chính. Thật tướng niệm Phật thì còn cao hơn nữa, thâm sâu hơn nữa. Thật tướng niệm Phật là chỉ cho các bậc Bồ Tát, Pháp Thân, Đại Sĩ, đẳng giác, diệu giác, vì chúng sinh mà tái hiện, thị hiện tấm thân để phổ độ chúng sinh, mới thành tựu được phương pháp thực tướng niệm Phật đó. Thế nào là thực tướng niệm Phật? Nghĩa là quán tất cả các pháp, không làm mà quán là làm quán là không làm. Tất cả các thiền pháp ở đời mình chưa từng làm, nhưng mà tùy hỷ thấy tất cả chúng sinh ở đời làm được, mình tùy hỷ và quán tưởng mình cũng làm được tất cả các pháp đó. Một niệm phiền não không khởi, tất cả các thiền pháp từ đó sinh ra. Thực tướng niệm Phật còn được chư tổ giải thích là gì? Tự hiểu mình đầy đủ tự tính thanh tịnh A Di Đà Phật, và không khởi tâm tạo tác, một niệm không sinh, một sát na, một niệm tâm không dấy khởi. Tâm lúc nào cũng như bất động, thanh tịnh như là pháp thân của A Di Đà Phật và pháp thân của chư Phật mười phương không có khác. Tất cả chư Phật mười phương đồng với thể tính thanh tịnh của ta không khác, thể tính thanh tịnh của ta đồng với pháp thân của chư Phật mười phương không sai biệt. Quán tính như thế, thật tướng như thế, nhấn đến cho tất cả chúng sinh cũng như thế. Cho nên tôn trọng tất cả chúng sinh, không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ, không uống rượu, nhấn đến cho đến tất cả các điều giới luật mà Đức Phật đã tuyên thuyết, không móng tâm vi phạm cho dù đó là một giới điều nhỏ nhất. Tất cả các thiền pháp không làm nhưng quán như thực làm. Tất cả các ác pháp không khởi tâm ghen ghét, yêu thiện ghét ác, đó là đối với kẻ phàm phu chúng ta. Còn đối với những bậc đại căn đại trí, quán tướng như thực của các pháp thì thiện ác vốn đồng một thể tính, không sai không khác. Giống như Bồ Tát quán tự tại ở trong Bát Nhã Tâm Kinh nói, hết ở trong quán, trong Bát Nhã Tâm Kinh Bồ Tát quán tự tại nói hết rồi. Quán thực tướng thì tương tự như vậy. Cho nên chúng ta cũng không thể với được. Duy nhất có pháp môn chỉ danh phổ cập ba căn, lợi căn lợi trí như Văn Thù Sư Lợi, Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Long Thọ Mã Minh, rồi đến ngài Vô Trước, ngài Thế Thân, là vị tổ viết lên Bộ Vãng Sinh Luận này. Các ngài đều quy hướng tịnh độ, đều lấy pháp môn chỉ danh cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới làm pháp tu căn bản cho mình. Cho nên năm nay chúng tôi thay đổi, muốn giảng vào cái Bộ Vãng Sinh Luận này để cho tăng ni chúng ta ở trong chùa cũng như các Phật tử có duyên đến nghe giảng trong suốt mùa an cư năm nay cho đến rằm tháng 8 âm lịch đó, chúng ta có được một cái nhìn nhận tổng thể, có cái chính kiến vững vàng về pháp môn tu tịnh độ. Có người nói tu tịnh độ không sợ đi lạc đường, không sợ bị đọa lạc. Vì sao? Vì niệm Phật không sợ bị ma dựa. Nói thế là sai. Tu pháp môn nào nếu tâm chúng ta không chính thì cũng bị ma dựa phát cuồng. Cho dù miệng chúng ta niệm Phật, tâm chúng ta bất chính thì đó là chúng ta đang niệm ma, chứ không phải chúng ta niệm Phật. Cho nên ngài Lý Bình Nam mới nói là gì? Thời mạt pháp này, ngàn ngàn người niệm Phật chỉ được có 2-3 người vãng sinh. Vì sao lại như thế? Hàng ngàn người niệm Phật mà chỉ được có 2-3 người vãng sinh, còn lại 997-98 người tại sao không được vãng sinh? Vì họ không chân thành niệm Phật. Mà nói đúng hơn đó là gì? Họ niệm ma nhiều hơn là niệm Phật. Cho nên không tương ưng với Phật thì chắc chắn sẽ không vãng sinh được. Họ niệm ma thì chắc chắn sẽ đi vào đường ma. Các quý vị về nghe những băng giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa mới thấy cái cảnh giới, thế giới vô hình nó cũng tu như thế nào. Ma nó cũng tu á. Nghe băng giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa chúng ta mới thấm sâu được là cái cảnh giới vô hình trùng trùng điệp điệp ra sao. Họ cũng tu tập, họ cũng hộ trì Phật Pháp và họ cũng phản phá Phật Pháp. Có những loài quỷ thần nó ghét Phật Pháp, nó chỉ muốn hóa ra hủy diệt Phật giáo thôi. Nhưng cũng có những vị thần linh một lòng tu đạo, một lòng niệm Phật, một lòng cầu sinh tịnh độ và một lòng hộ trì Phật Pháp. Các quý vị về cứ nghe băng giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa chúng ta nghe được. Các vị tu tịnh độ nghe được, nghe rất tốt. Vì Hòa Thượng là người, tuy Hòa Thượng xuất thân từ Thiền Tông, ngài là đệ tử của Hòa Thượng Hư Vân, nhưng mà ngài Tuyên Hóa, ngài lại kết hợp giữa Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông một cách rất là nhuần nhuyễn. Quan điểm của Hòa Thượng Tuyên Hóa thì không chấp vào một pháp môn nào. Pháp môn nào có lợi cho chúng sinh thì ngài làm. Pháp tu nào mà chúng sinh cầu thì ngài giảng. Vì ngài là người đại triệt đại ngộ về Thiền Tông, thâm chứng niệm Phật Tam Muội và thâm chứng về Mật Tông. Ngài chuyên trì chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm. Ngài dùng các thủ ấn ở trong chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi chữa khỏi cho bao nhiêu vô số những người bệnh tật ở thế gian, thậm chí còn hàng ma trừ quỷ bằng chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm, trong các thủ ấn của chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm. Nhưng đặc biệt ngài phần lớn đều khuyên chúng ta niệm Phật và cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, một đời vãng sinh để vĩnh ly chư khổ. Và ngài cũng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Các vị đọc về tiểu sử cũng như những câu chuyện về ngài Tuyên Hóa, chúng ta mới thấy là thế giới tâm linh nó như thế nào. Không có chúng ta nghĩ là gì, làm gì có thế giới tâm linh, chết là hết, chết là không còn gì nữa. Như vậy là đoạn kiến. Mà kẻ đoạn kiến thì rất khó để thâm nhập vào Phật đạo. Cho nên á, người học Phật chúng ta phải có một cái kiến thức vững vàng để đi trên con đường tu tập. Sáng nay tôi mới nghe Hòa Thượng Tỉnh Không, ngài giảng là gì? Tụng kinh mà không hiểu ý kinh thì kẻ đó không tu được, không đi đúng đường. Cho nên á, ngài Hòa thượng Tịnh Không mới đặt ra cái tiêu chí cho người học kinh á, đầu tiên là phải học thuộc lòng, đầu tiên là phải thuộc lòng cái bộ kinh đó đó. Đấy là việc đầu tiên phải thuộc lòng. Anh học kinh A Di Đà thì anh phải thuộc lòng kinh A Di Đà. Anh học kinh Vô Lượng Thọ thì anh phải thuộc lòng kinh Vô Lượng Thọ. Anh học kinh Pháp Hoa thì anh phải thuộc lòng kinh Pháp Hoa. Đó là yêu cầu đầu tiên đối với một hành giả muốn thâm nhập vào biển Phật Pháp. Thì cái việc đầu tiên mà ngài đặt ra là phải học thuộc lòng bộ kinh đó. Nếu chúng ta phát nguyện lấy kinh A Di Đà làm kim chỉ nam cho sự tu tập của chúng ta, hay lấy kinh Vô Lượng Thọ là kim chỉ nam cho sự tu tập của chúng ta, thì chúng ta phải học thuộc lòng kinh bộ kinh đó. Sau khi học thuộc lòng rồi thì chúng ta gì? Chúng ta phải hiểu nghĩa. Đó, Hòa thượng nói bước thứ hai là phải hiểu nghĩa. Hiểu nghĩa để làm gì? Hiểu nghĩa để hành pháp, để thực hành chính pháp mà Đức Phật dạy ở trong bộ kinh đó, triển khai những lời dạy của Đức Phật, đem áp dụng vào cuộc sống tu tập và hàng ngày của chúng ta. Đó gọi là hành pháp. Ở Việt Nam chúng ta từ trước đến nay, tăng ni phần lớn là chỉ tụng kinh theo tiếng phiên âm của tiếng Trung Quốc. Phật thuyết A Di Đà kinh như thì ngã văn nhất thời Phật tại xá về quốc, kỳ hữu cấp cô độc viên, vân vân đó. Đó chính là phiên âm của từ tiếng Trung Quốc. Tất nhiên tiếng Trung Quốc được phiên âm từ tiếng Phạn văn mà ra. Mà tiếng Phạn văn thì do chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Và khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, chư tổ sư Ấn Độ muốn đem giáo pháp của Đức Phật truyền bá sâu rộng ở trong nhân dân và con người tín đồ Phật tử Trung Quốc, cho nên phải dịch lời dạy của Đức Phật từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Quốc. Một cái điều rất là thiệt thòi cho Phật giáo Việt Nam chúng ta. Tuy Phật giáo Việt Nam chúng ta có trước Phật giáo Trung Quốc trên dưới 300 năm lịch sử du nhập, nhưng mà chúng ta phát triển sau họ khoảng trên dưới 800 năm. Chúng ta biết đến năm 580 thì Thiền sư Tỳ Ni Đa Liêu Chi, người gốc Ấn Độ, sang Trung Hoa tu tập và đắc đạo. Khi đó ngài sang Việt Nam ở tại cái chùa Dâu ở Thuận Thành Bắc Ninh bây giờ, lập lên cái thiền phái đầu tiên của Việt Nam chúng ta, đó là thiền phái Tỳ Ni Đa Liêu Chi năm 580. Khi đó Phật giáo Việt Nam mới thực sự phát triển. Còn trước đây, từ thế kỷ thứ 3 sau Tây Lịch, đã có ngài Khương Tăng Hội rồi. Ngài Khương Tăng Hội là một vị thiền sư cũng rất là giỏi. Mẹ thì người Việt Nam, bố thì người Ấn Độ. Ngài biết được 3 ngoại ngữ, 2 ngoại ngữ và 1 tiếng mẹ đẻ nữa. Đó là ngài biết được gì? Tiếng Hán, tiếng Việt và tiếng Ấn. Ngài là vị pháp sư đầu tiên dịch kinh Phật từ tiếng Ấn Độ sang tiếng Việt Nam. Khoảng thế kỷ thứ 3, cuối thứ 2, đầu thứ 3 sau Tây Lịch. Nhưng mà những bộ kinh của ngài dịch ra cũng không được nhiều. Có An Ban Thủ Ý Kinh và một số bộ kinh khác chưa đủ để cho Phật giáo phát triển. Mà phải đến năm 580 sau Tây Lịch, Thiền sư Tỳ Ni Đa Liêu Chi truyền bá tông phái đầu tiên từ Trung Quốc vào Việt Nam, thì Phật giáo Việt Nam chúng ta mới thực sự phát triển. Từ đó đến năm 820, Thiền sư Vô Ngôn Thông, một vị thiền sư Trung Quốc nữa, gốc Trung Quốc, truyền bá thiền phái vào ở tại chùa Kiến Sơ, bên cạnh đền Thánh Gióng ở làng Phù Đổng ở Bắc Ninh nữa. Khi đó Phật giáo Việt Nam càng mạnh thêm nữa. Cho nên đó, chúng ta biết là Phật giáo Việt Nam chúng ta Vì sao mà chậm phát triển? Đó chính là chúng ta phụ thuộc vào ngôn ngữ nhiều quá. Ngôn ngữ của chúng ta không dịch được từ tiếng Phạn ra tiếng Việt, mà phải thông qua cái hệ thống kinh tạng của chữ Hán. Ai biết chữ Hán thì mới hiểu được nghĩa kinh. Nếu không biết chữ Hán thì không hiểu nghĩa kinh. Cha ông của chúng ta ngày xưa còn học chữ Hán, còn biết chữ Hán, biết được nghĩa kinh. Còn chúng ta bây giờ toàn học tiếng Việt, mà tiếng Việt của chúng ta bây giờ tiếng Việt mới đó. Còn tiếng Việt của chúng ta ngày xưa là chữ Nôm, tiếng Nôm. Cũng từ chữ Hán mà sinh ra. Tiếng Việt của chúng ta đang học bây giờ mới chỉ có hơn 300 năm nay thôi. Do một vị cha của đạo Thiên Chúa, người gốc của nước Pháp, sang truyền đạo, và ông là người khai sinh ra chữ Việt của chúng ta bây giờ. Học lịch sử chúng tôi thấy điều đó. Cho nên bây giờ người Việt của chúng ta, kể cả các sư, những người xuất gia mà không biết chữ Hán, không học chữ Hán đó, thì cũng không hiểu được là ở trong kinh Phật Đức Phật nói cái gì. Đọc tụng đầu thông hàng ngày, thuộc thậm chí là thuộc kinh A Di Đà, thuộc rất nhiều các bộ kinh khác, nhưng mà hỏi về ý nghĩa của kinh ấy Đức Phật nói gì, lắc đầu không biết gì. Và như vậy giai đoạn thứ hai như Hòa Thượng Tịnh Không đề ra đó là gì? Đó là hiểu nghĩa văn kinh. Chúng ta không làm được. Vì không làm được cho nên cái sự tu hành của chúng ta không tu tiến được, rất chậm chạp. Cái việc hoằng pháp của chúng ta rất khó khăn. Vì sao nói khó khăn? Vì tín đồ Phật tử lại càng không hiểu được chữ Hán nữa. Cho nên chỉ có đọc tụng như con vẹt vậy thôi. Hỏi kinh ấy Đức Phật dạy gì? Lắc đầu không biết. Hỏi sư sư còn chẳng biết thì huống chi hỏi Phật tử. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta rất chậm phát triển, kể cả tất cả các hệ phái Phật giáo Việt Nam, chứ không phải là riêng Tịnh Độ Tông đâu. Vì vậy mà mới cách đây khoảng vài bữa đó, khi mà đọc được cái, nghe cái băng giảng của Hòa Thượng Tịnh Không, đặt ra mấy cái tiêu chí cho người học Phật. Tiêu chí đầu tiên đó là học thuộc kinh, thuộc lòng kinh. Tiêu chí thứ hai là hiểu nghĩa văn kinh. Và tiêu chí thứ ba quan trọng nhất đó là gì? Áp dụng văn kinh vào cuộc sống tu hành hàng ngày. Đấy là phương tiêu chí, ba tiêu chí quan trọng. Và Hòa Thượng nói trường kỳ chuyên tu, thuộc lòng rồi, hiểu nghĩa rồi, áp dụng vào cuộc sống rồi, cứ trường kỳ chuyên tu, tin sâu nguyện thiết, một lòng chỉ niệm danh hiệu như vậy. Hòa Thượng nói là gì? Nếu không được vãng sinh, vì đó đọa địa ngục, tôi đọa địa ngục thay cho. Đó, lòng từ bi rộng lớn của các ngài như vậy, chúng ta còn lo gì nữa, còn nghi ngờ gì nữa. Học vãng sinh luận, chúng ta sẽ thấy rõ được đâu là con đường niệm Phật chân chính, đâu là con đường niệm Phật không chân chính. Vì sao chúng ta không được vãng sinh? Đó chính là chúng ta không niệm Phật chân chính. Vì sao người ta lại được niệm Phật, lại được vãng sinh, được đắc đại thần thông, đắc đại trí tuệ và đạt được niệm Phật tam muội? Vì người ta niệm Phật chân chính. Niệm Phật chân chính như thế nào? Thì trong cái bộ vãng sinh luận này, tuần tự chúng ta sẽ thấy ngài Thế Thân giảng giải thích rất rõ ở trong đó. Chúng ta biết ngài Thế Thân, thầy nói qua về lịch sử của ngài một chút cho chúng ta biết. Ngài Thế Thân còn gọi là ngài Thiên Thân. Ngài Thế Thân còn gọi là ngài Thiên Thân. Ngài sinh ra ở tại Bá Lộ Sa, ở tại nước Bá Lộ Sa, hay còn gọi là Phú Lâu Sa Bổ La. Bây giờ là thành phố, bây giờ là thành phố Paswa, thuộc vương quốc Kiền Đà La, thuộc vương quốc Kiền Đà La. ở tại Bắc Ấn Độ. Ngài sinh ra vào khoảng năm 316 Tây Lịch, tức là 860 năm sau khi Đức Phật diệt độ. Chúng ta thấy Đức Phật nhập Niết Bàn 860 năm, thì khi đó Ngài Thế Thân Bồ Tát mới sinh ra đời. Ngài là người con thứ hai ở trong một gia đình Bà La Môn. Cha của Ngài á, tên là Kiều Thi Ca, mẹ của Ngài tên là Tỷ Lân Trì. Cha là Kiều Thi Ca, mẹ là Tỷ Lân Trì, dòng dõi Bà La Môn. Trong sách nói rằng á, cha mẹ Ngài sinh được ba anh em. Người anh cả tên là Vô Trước, Ngài là thứ hai, tên là Thế Thân, và một người em thứ ba tên là Sư Tử Giác. Ba anh em đều xuất gia tu hành trong Phật giáo, xuất thân từ dòng dõi Bà La Môn nhưng không tu theo đạo Bà La Môn mà đều xuất gia theo Phật. Chúng ta thấy ba anh em con trai đều xuất gia theo Phật, nhân duyên không? Đó quả là đại phúc đức, đại nhân duyên trong một gia đình vậy. Mà một gia đình Bà La Môn truyền thống sinh được ba đứa con trai, cho cả ba đứa con trai xuất gia theo Phật giáo, đấy quả thật là đại phúc đức, đại nhân duyên cho một gia đình. Người anh cả của Ngài là Ngài Vô Trước, xuất gia tu tập theo hệ phái Bắc truyền Phật giáo, hay mình còn gọi là Đại thừa Phật giáo. Còn Ngài xuất gia tu tập theo hệ Nam truyền Phật giáo, hay còn gọi là Nguyên thủy Phật giáo, hay còn gọi là Tiểu thừa Phật giáo đó. Thế nào gọi là Đại thừa Phật giáo? Đại tức là to, là lớn. Chữ thừa, chữ thừa đây ở trong chữ Hán đọc là chữ thẳng, chữ thẳng, nhưng mà chúng ta đọc trại âm đi là chữ thừa. Dịch nghĩa là gì? Là cỗ xe. Chữ thừa dịch nghĩa là cỗ xe, là chiếc xe. Đại thừa tức là chỉ cho chiếc xe lớn. Chữ tiểu là đối lại với chữ đại. Chữ đại là to, thì chữ tiểu có nghĩa là nhỏ. Đại thừa là chỉ cho cỗ xe lớn, cỗ xe to. Tiểu thừa là chỉ cho cỗ xe nhỏ, cỗ xe bé. Nói đến đó chúng ta liên tưởng ra rồi, cỗ xe to thì sẽ chở được gì? Chuyên chở được nhiều người, chuyên chở được nhiều vật. Cỗ xe nhỏ thì sẽ chở được ít người và ít vật hơn. Cũng lợi ích, cũng an lạc, cũng giải thoát, nhưng mà đem lại sự lợi ích cho nhiều người, đó là những người tu tập theo pháp môn đại thừa. Cũng lợi ích, cũng an lạc, cũng giải thoát, nhưng thiên về phần tự lợi nhiều hơn là lợi tha, đó là những người tu theo pháp môn tiểu thừa. Mà chúng ta thấy những người tu theo pháp môn tiểu thừa, hay còn gọi là Nam Tông, hay còn gọi là Nguyên thủy Phật giáo đó, thì thường là gì? Họ phát triển ở các nước như là Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Campuchia. Còn những nước mà theo Phật giáo đại thừa, hay còn gọi là Bắc truyền Phật giáo, như là Việt Nam, Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan, vân vân. Đó. Tuy nhiên, bây giờ Phật giáo tiểu thừa đại thừa ở quốc gia nào, trong các nước Phật giáo ở châu Á đều có. Nhưng mà như các nước chúng tôi vừa kể lúc nãy đó, thì Phật giáo đại thừa phát triển mạnh hơn như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, Hồng Kông, rồi Đài Loan, Hàn Quốc, Triều Tiên, vân vân. Còn các nước mà phát triển Phật giáo nguyên thủy hay Phật giáo tiểu thừa mạnh như là Thái Lan, Lào, Campuchia và Sri Lanka. Việt Nam chúng ta cũng có Phật giáo tiểu thừa, Phật giáo đại thừa. Miền Bắc thì chúng ta không có Phật giáo tiểu thừa, mà ở miền Trung, miền Nam, đặc biệt là miền Nam có rất nhiều, đó là hệ phái Phật giáo Khmer, Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Khất Sĩ đó. Chúng ta thấy các ngài đi ra đường, thấy các hòa thượng, các thượng tọa mà mặc cái y á, mà quấn á, hở một bên vai đó, một bên vai của các ngài hở ra á, mà không mặc quần áo nâu, không mặc quần áo lam, không mặc quần áo, chỉ mặc quần một cái tấm vải vàng thật to, các ngài quấn quanh người và hở một bên vai đó. Đấy là theo hệ phái Nam truyền Phật giáo, hay còn gọi là Nguyên Thủy Phật giáo, hay còn gọi là Tiểu Thừa Phật giáo. Còn các thầy mà đi ra đường mà mặc quần áo nâu, hoặc quần áo lam, hoặc quần áo vàng á, lên chùa mà thấy đắp y như các quý thầy ở chùa, như là thầy chủ trì này ấy, thì đó chúng ta biết là theo Đại Thừa Phật giáo, hay còn gọi là theo Bắc truyền Phật giáo. Sở dĩ gọi Nam truyền và Bắc truyền là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ở Ấn Độ nó chia ra làm rất nhiều các hệ phái, rất nhiều các hệ phái Phật giáo. Có đến những lúc mà cao điểm là Ấn Độ chia ra đến 500 các bộ phái Phật giáo. Chúng ta biết 500 các hệ phái Phật giáo. Việt Nam chúng ta mới chỉ có 10, khi cao nhất, đỉnh điểm nhất mới chỉ có 10 tông phái Phật giáo thôi. Nhưng ở Ấn Độ đến 500 các hệ phái Phật giáo. Nhưng mà chung quy lại thì có hai hệ tư tưởng. Đó là một hệ tư tưởng truyền về phía Bắc Ấn Độ, thì chuyên về Đại Thừa nhiều hơn, cho nên họ gọi là Đại Thừa Phật giáo, hay còn gọi là Bắc truyền Phật giáo. Một nửa thì đi truyền về phía Nam Ấn Độ, phía Nam của đất nước Ấn Độ, thì cái hệ tư tưởng đó còn gọi là Nam Tông Phật giáo, hay còn gọi là Nguyên Thủy Phật giáo, hay còn gọi là Tiểu Thừa Phật giáo đó. Đấy, nói như vậy, mở rộng thêm như vậy để chúng ta Phật tử biết được thêm một chút. Ở đây Ngài Thế Thân vốn xuất thân từ dòng dõi Bà La Môn như vậy, nhưng mà cả ba anh em đều được phụ thân và mẫu hậu cho xuất gia tu theo Phật giáo. Anh thì tu theo hệ phái Bắc truyền Phật giáo, anh cả đã, tức là vô trước đó. Ngài Thế Thân là em thứ hai thì lại tu theo Nam Tông Phật giáo, hay Nam truyền Phật giáo đó. Còn người em thứ ba là Ngài Sư Tử Giác cũng tu theo Đại Thừa Phật giáo, theo anh cả của mình. Chúng ta biết đó, Ngài ở trong lịch sử, tóm tắt về lịch sử của Ngài Thế Thân đó, nói rằng đó, Ngài là một cái vị đại luận sư, thông tỏ tất cả tam tạng thánh điển của Đức Phật. Tam tạng tức là kinh tạng này, luật tạng và luân tạng, Ngài đều thông tỏ, trở thành một vị đại luận sư nổi tiếng của Ấn Độ, gần như là vô tiền khoáng hậu. Chúng ta biết Đại sư Long Thọ rất nổi tiếng, nhưng mà cái trước tác của Đại sư Long Thọ số lượng chưa bằng một nửa đối với Ngài Thế Thân. Ngài Thế Thân đó, khi mà Ngài học theo Tiểu Thừa Phật giáo đó, và Ngài nghĩ rằng á, những người tu theo Đại Thừa Phật giáo đó toàn là gì, nói những lời trống rỗng. Làm gì có Tây Phương Cực Lạc thế giới, làm gì có Đức Phật A-di-đà, làm gì có Đức Phật Dược Sư, và làm gì có các Đức Phật quá khứ, làm gì có các Đức Phật vị lai, chỉ có Đức Phật hiện tại là Đức Phật Thích Ca mà thôi. Trên thế gian này duy nhất chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca mà thôi. Và những người đệ tử chỉ chứng đắc được thánh quả A-la-hán và nhập Niết Bàn, đó cũng gọi là Phật mà thôi. Nhưng mà đó gọi là tiểu Phật. Còn Đức Phật Thích Ca gọi là đại Phật, tức là sư phụ, còn mình thì là đệ tử. Và cho rằng trên thế gian này không có ai tu chứng được thành Phật như là Đức Phật Thích Ca nữa. Chỉ có chứng được thánh quả A-la-hán là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật và nhập Niết Bàn. Vậy thôi. Không tin có thế giới khác, không tin có cõi Tây Phương Cực Lạc và các Đức Phật ở khắp mười phương. Cho nên á, Ngài vô trước liền là gì? Liền là viết là 500 bộ luận để bài xích các pháp môn tu của Đại Thừa Phật Giáo, bài xích luôn cả anh trai của mình và cho anh trai của mình là tu theo đường tà, không đúng chính pháp. Chúng ta biết một vị luận sư viết 500 bộ luận. Các quý vị biết rồi, một đời của một vị sư viết được một quyển luận mà dày được khoảng độ tầm 300 trang đến 500 trang đã là nổi tiếng rồi. Viết được khoảng độ 5 bộ luận để giải thích kinh sách của Đức Phật đã là lừng lẫy rồi. Cả một đời tu tập mà ra được khoảng 50 đầu sách đã là ít người làm được rồi. Vậy mà chúng ta biết chỉ trong một thời gian chưa đầy 20 năm, Ngài Thế Thân tạo ra 500 bộ luận. Trong đó có những bộ luận có đến hàng gì 5-700 trang. Bây giờ nếu mà tính bằng khổ giấy A4 của chúng ta bây giờ, đánh máy bằng cỡ chữ chuẩn cỡ số 14, 5-600 trang giấy bộ luận của Ngài như vậy. Còn ít nhất cũng phải 20-30 trang trở lên. Bình thường là khoảng độ tầm 100 trang cho đến 250 trang. 500 bộ luận như vậy thì chúng ta biết trí tuệ của Ngài thuộc hàng người nào. Và Ngài cực lực bài xích Phật giáo Đại Thừa, trong đó có pháp môn Tịnh Độ Tông của chúng ta. Nhấn đến tất cả các pháp môn tu theo Đại Thừa Phật giáo, Ngài đều bài xích hết. Và cho đó là tà thuyết, cho đó là ngoài đạo, là mông lung, là mơ hồ, là không thật có, giống như là chiêm bao, giống như là vọng tưởng thôi. Rất may cho Ngài. Trong lịch sử nói rằng Ngài vô trước biết được em của mình vì là tin sâu vào phái hữu bộ, tức là phái hữu bộ tức là phái tu theo Nam truyền Phật giáo đó, cho nên không có trải lòng mình ra để cầu học thêm những giáo pháp thâm sâu huyền diệu của Đức Phật nữa, cho nên là tin rằng Đức Phật chỉ 49 năm Đức Phật chỉ có thuyết 4 bộ kinh A Hàm thôi, và tất cả các kinh A Mi Đà, Pháp Hoa, Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Niết Bàn vân vân đó đều là do đời sau ngụy tạo, là ma thuyết thôi. Ma dựa vào sư để thuyết cái đó ngụy tạo thành kinh Phật thôi chứ không phải kinh Phật, cho rằng chỉ có 4 bộ Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm đó thôi. Bên kia gọi là Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tạp A Hàm Kinh. Họ cho ra có 4 bộ kinh đó là mới là chính là Phật thuyết, còn lại là tất cả các kinh điển khác đều là do ma thuyết. Cho nên Ngài đã không trải lòng mình ra để học thêm những bộ kinh thâm sâu huyền diệu mà pháp môn các vị luận sư, các vị đại sư tu về Bắc truyền Phật giáo như là anh trai của Ngài đang học tập, đang diễn giảng và đang truyền bá nữa. Vì cái lòng đại bi thương xót em trai của mình, cho nên Ngài vô trước, trong lịch sử có 2 thuyết nói rằng một thuyết thì nói rằng Ngài vô trước cử 2 vị đệ tử của mình đi tới nơi mà Ngài Thế Thân đang thuyết pháp, đang giảng đạo đó, để cố ý đọc lên những cái bộ kinh Đại Thừa để cho Ngài Thế Thân nghe được lọt vào tai rồi suy nghĩ. Và một thời gian sau, do được nghe 2 vị đệ tử của Ngài vô trước đọc những bộ kinh luận của Đại Thừa đó, những kinh Pháp Hoa, kinh A Mi Đà, kinh Kim Cương, kinh Bát Nhã, kinh Hoa Nghiêm vân vân đó, cho nên Ngài vô trước là gì, mới thấy là tò mò dở ra xem, càng đọc càng thấy hay, càng đọc càng thấy lôi cuốn, và càng đọc càng thấy được thâm sâu huyền diệu áo chỉ của Phật ý ở trong đó. Cho nên khi đó Ngài mới lục tục là đi đến đỉnh Lễ Anh mình và cầu học giáo pháp Đại Thừa, Và khi đó anh mình, tức là Ngài Vô Trước, mới dạy cho Ngài pháp môn Đại Thừa. Lại còn một thuyết nữa, thầy nghe là nghe chừng là cũng có lý. Một thuyết nữa thầy nghe có lý hơn, vì Ngài là cố chấp. Đã cố chấp như vậy thì hai vị đệ tử của Ngài Vô Trước sang để dụ dỗ thì rất là khó. Vì một vị đại luận sư nổi tiếng như vậy, trong có vòng chưa đầy 20 năm trời tạo 500 bộ luận để bài xích pháp môn Đại Thừa và xiển dương pháp môn Tiểu Thừa của mình, không phải là vị luận sư nào cũng làm được. Cho nên ấy, một cái thuyết sau thầy nghĩ là có cơ sở hơn. Đó là gì? Một thuyết nói rằng á, Ngài Vô Trước vì muốn độ em của mình, cho nên á, Ngài mới giả là ốm nặng, viết một bức thư, một bức tâm thư gửi cho người, mang đến gửi cho em trai của mình là Ngài Thế Thân, nói là gì? Sư huynh ốm nặng, chắc không qua khỏi. Tâm nguyện cuối cùng của sư huynh đó là gì? Được sư đệ tới thăm. Trước khi nhắm mắt xuôi tay xả bỏ lão thân ở cuộc đời này. À, cái thuyết nói như vậy chúng ta nghe thấy cũng hợp lý. Muốn độ được một cái vị mà can cường trí tuệ như là em trai của mình thì cái phương pháp đó là phương pháp rất hữu tình hữu lý. Cho nên sau khi đọc được bức thư của anh mình là Ngài Vô Trước gửi như vậy, thì Ngài Thế Thân thấy là cho dù không bằng lòng về pháp tu của anh mình, nhưng dù sao đi chăng nữa thì hai anh em máu mủ ruột rà, cho dù thế nào cũng chẳng thể bỏ nhau được. Cho nên thôi, anh đã như vậy rồi, viết huyết tâm thư muốn gặp mình lần cuối, mà mình không đến thì thầy sợ rằng thế gian cơ hiểm, các đệ tử sẽ nghĩ rằng mình không có tình nghĩa, sau này lên giảng thì ai người ta nghe. Nghĩ như vậy cho nên Ngài Vô Trước liền, Ngài Thế Thân liền là đến thăm anh mình. Đến thăm thì Ngài Vô Trước rất là khéo léo, nói là gì? Anh á, một ngày không được nghe kinh Phật thì tâm anh còn thấy trống vắng và thiếu thốn, cảm thấy đau khổ hơn là một ngày không ăn. Một ngày không ăn anh có thể chịu được, nhưng một ngày không được nghe kinh Phật thì anh không thể chịu được. Cho nên á, thôi em ngồi đây, anh mệt, mắt anh tối, anh mờ, ốm mờ cả mắt rồi, thở chả được, anh không cầm được quyển kinh nữa, giả vờ cầm quyển kinh đặt lên nó rơi, cầm quyển kinh lên nó rơi toạt xuống dưới giường. À, 2-3 lần như vậy khiến cho Thế Thân thấy vậy thương anh quá, liền là cầm lấy quyển kinh thôi. Thế anh cứ nằm đấy để đấy em đọc cho anh nghe. Tình cảm chưa các quý vị? Em đọc kinh cho anh nghe. Và cứ đọc hết ngày này qua ngày khác. Gần 3 tháng trời như vậy ở bên cạnh anh. Anh thì cứ giả vờ nằm ốm rên khừ khừ ra, nhưng thực tế là có ốm đâu, vẫn khỏe khêu khêu ra mà. Nhưng mà vì muốn độ em cho nên giả là ốm đau sắp chết rồi, cầm quyển kinh lên không được nữa, mắt nhìn không thấy gì nữa, làm ra vẻ tiều tụy khổ sở như vậy. Em thấy thương và cứ đọc hết quyển kinh này đến quyển kinh nọ cho anh nghe. Và gần 3 tháng sau, đọc đến cái bộ kinh cuối cùng cho anh mình nghe, thì cũng chính là lúc mà Ngài Thế Thân tuôn trào nước mắt, quỳ xuống trước anh trai của mình và đỉnh lễ anh trai mình 3 lễ, và nói rằng á, em thật dốt nát, ngu si vô trí, giáo pháp của Đức Phật dạy trong kinh điển của Đại Thừa thâm sâu huyền diệu tuyệt vời như vậy, tại sao trước đây em chưa từng đọc? Vì em chấp vào trí tuệ nhỏ bé của em. Vì em nghĩ rằng 500 bộ luận của em sẽ làm cho anh thay đổi và làm diệt trừ đi những kẻ lợi dụng vào Phật Pháp để truyền bá tư tưởng ngoại đạo, Nay do lòng từ bi rộng lớn của anh, bây giờ ngay lúc bấy giờ ngài vô trước thấy em mình thực sự ăn năn và thực sự hối cải và thực sự đã ngộ được tâm yếu của Phật Đà rồi, liền là gì, cười và ngồi dậy. Vô trước lúc đó liền cười và ngồi dậy ngay. Gần 3 tháng nằm ốm lên khừ khừ, thấy em mình nhận ra được việc hủy báng chính pháp đại thừa trước đây là sai, liền ngồi dậy và cười và nói với em rằng á, tốt, tốt, em biết vậy là tốt. Phật pháp đại thừa phải hội đủ nhân duyên mới gặp được, không phải ai cũng có thể gặp được, mà gặp mà tin được, không phải ai cũng có thể tin được. Nay em đã được gặp, em đã được tin, vậy coi như duyên lành của em đã đến lúc nảy nở chín muồi rồi, căn lành của em đã đến lúc khai phát rồi. Nghe sư huynh mình nói như vậy, ngài Thế Thân liền càng nức nở khóc to hơn nữa và nói là gì, thưa anh, em cảm thấy thực sự hổ thẹn và nhục nhã, giờ em không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa, không còn mặt mũi nào để sống ở trên đời này nữa. Và ngay sau ngày hôm nay, lần gặp gỡ tương phùng này là lần cuối cùng của anh em mình, và em sẽ kết liễu cuộc đời mình để tạ tội với Tam Bảo, tạ tội với Đức Phật, do là sự ngu si và kiêu căng ngã mạn của em mà em đã viết lên 500 bộ luận để bài xích pháp môn đại thừa. Tâm yếu của Đức Phật đã tuyên thuyết cả một lời. Nghe em nói như vậy thì ngài Vô Trước mới khuyên rằng á, em đã gây nên tội lỗi rồi, bây giờ lại còn muốn đoạn mạng sống của mình, thì địa ngục, cánh cửa địa ngục A Tỳ chắc chắn sẽ mở ra để đón nhận em vào trong đó. Có lỗi mà không biết sửa, lại còn đi sâu vào, gắn sâu vào tội lỗi nhiều hơn nữa, thì chắc chắn cánh cổng địa ngục sẽ mở ra. Bình thường chỉ là địa ngục ở trên tầng sơ sơ ở trên này thôi, chịu tội được 500 năm hoặc một vạn vạn năm là khỏi thôi, là thoát ra thôi. Nhưng mà em lại còn muốn đoạn bỏ thân mạng của mình nữa, phạm vào tội đại sát sinh nữa, thì cánh cửa địa ngục A Tỳ mở ra. Ngục A Tỳ còn gọi là vô gián ngục, hay còn gọi là đẳng ngục, hay còn gọi là rất, có rất nhiều tên, rất nhiều tên gọi khác nhau. Nhưng mà vào ngục này nói chung quy lại vô gián địa ngục, tức là cái tội chịu tội khổ trong đó không biết lúc nào để được ra, không có lúc nào được dừng nghỉ, gọi là vô gián địa ngục. Nghe sư huynh nói như vậy, ngài Thế Thân liền gạt nước mắt và nói với sư huynh mình rằng, vậy thì em phải làm sao? Ngài Vô Trước dạy rằng á, em ngày xưa dùng miệng lưỡi, dùng ngoại bút để hủy báng chính pháp, hủy báng đại thừa, thì bây giờ em phải dùng miệng lưỡi, dùng cánh tay, dùng ngoài bút để mà tạ tội hủy báng chính pháp đại thừa đó. Nghe sư huynh nói như vậy, em liền hiểu, vì ngài trí tuệ rất là thâm sâu huyền diệu, liền hiểu ra và đỉnh lễ dưới chân anh mình, hứa rằng từ giờ trở đi để theo anh học đạo, một lòng triển dương chính pháp đại thừa, sám hối nghiệp trước, triển dương thiện pháp về sau. Trải qua mấy năm theo anh học đạo, nương pháp đại thừa để tu tập, ngài liền thâu tỏ được tất cả tính tướng tam tạng thánh điển của đại thừa Phật giáo. Từ đó cho đến cuối đời, chúng ta biết ngài lại tạo lên 500 bộ luận nữa. Trước là để sám hối tội phỉ báng của mình, sau là để xiển dương chính pháp đại thừa, Cho nên á, từ khi đó ở đời mới gọi là Ngài là gì? Thiên Thân Bồ Tát. Chữ thiên ở trong chữ Hán có nghĩa là nghìn. Số đếm á, nhất là số 1, nhị số 2, tam số 3, cho đến cửu số 9, thập số 10. Bách là 100, thiên là 1000. Thì chúng ta thấy cuộc đời của một vị luận sư tạo được 1000 bộ luận trong một đời của Ngài, viết lên 1000 bộ luận, thì 500 bộ luận cuối đời của Ngài là để sám hối nghiệp trước và xiển dương pháp môn chính pháp đại thừa. Trong đó có một cái bộ luận gọi là luận vãng sinh mà tới đây chúng ta giảng này. Ba vị đại luận sư nổi tiếng của Ấn Độ thời bấy giờ đó là Vô Trước Thế Tân và Sư Tử Giác, ba anh em trở thành ba vị đại luận sư nổi tiếng. Sư Tử Giác sinh lên nội viện cung trời, sinh lên cung trời Đâu Xuất nhưng không sinh vào được nội viện, cho nên ở ngoài là một vị thiên tử, ở dưới này thì là một vị tăng xuất gia, thành một đại luận sư xuất gia. Giới luật thanh tịnh, không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, vọng ngữ, uống rượu, cho đến 250 đại giới của Đức Phật tuyên thuyết đều giữ trọn hết. Vậy mà sinh lên ngoại viện cung trời Đâu Xuất một cái, bao nhiêu thiên nữ vây quanh, niềm vui sướng không có một giây phút nào dừng nghỉ. Cho nên á, ông quên mất chí nguyện là gì? Chí nguyện gặp Bồ Tát Di Lặc để cầu đạo của mình. Sau khi mà Sư Tử Giác tịch mấy năm thì đến Ngài Thế Thân nhập Niết Bàn thì tịch. Ngài Thế Thân thì tịch thì thần thức của Ngài vì là muốn gì? Muốn đi thăm sư đệ của mình là Ngài Sư Tử Giác, mà đồng thời cũng muốn là đi lên để đỉnh lễ Bồ Tát Di Lặc. Cho nên á, khi đó Ngài chưa vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, mà Ngài liền là gì? Dùng định lực xả bỏ báo thân, nhưng mà dùng định lực để vận tâm thức của Ngài lên nội viện cung trời Đâu Xuất. Lên tới nội viện cung trời Đâu Xuất, từ khi Ngài mất cho đến là gì? Đến khi Ngài quay lại nhân gian là 3 năm trời. 3 năm trời thì chúng ta biết là gì? Ngài, ngay khi Ngài nhập diệt thọ tưởng định và xả định đó rồi xả bỏ báo thân, thần thức của Ngài liền sinh lên nội viện cung trời Đâu Xuất, nhìn thấy Bồ Tát Di Lặc. Ngài vừa gì đỉnh lễ 3 lễ, đi quanh có một vòng, xá chào một cái, được Đức Phật Di Lặc giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho một cái, xá chào một cái liền là gì? Dùng thần lực của mình để đi về đi, để gặp anh mình là Ngài Vô Trước đó. Vì trước đây ba anh em đã hứa với nhau là gì? Ai mà được sinh lên cung trời Đâu Xuất liền phải dùng thần thông để đi về, để báo cho người ở dưới này biết là người đó đã được sinh về cung trời Đâu Xuất và gặp Bồ Tát Di Lặc rồi. Sư Tử Giác đã mất mấy năm rồi vẫn chẳng thấy quay lại, cho nên là gì? Ngài Thế Thân liền nhập định xả bỏ báo thân, lên nội viện Đâu Xuất xem anh mình ở trên đó chưa. Lên đó Ngài đi qua ở ngoại viện Đâu Xuất đó, thấy Ngài Sư Tử Giác, tức là em mình đó, là một vị thiên tử đang vui chơi với bầy tiên nữ, với các vị thiên tử khác, còn không kịp gì, chỉ đứng lên xá chào Ngài Thế Thân một cái liền lại cúi xuống để vui chơi với đám thiên tử tiên nữ của mình thôi, với những trò chơi ở trên cung trời Đâu Xuất thôi. Chúng ta thấy niềm vui, sự khoái lạc của quái dục, quái sắc và quái vô sắc ở nhân gian chúng ta, nó hạ gục cái ý chí tu hành như thế nào. Một vị đại luận sư nổi tiếng như vậy, tâm định như thế, mà sinh lên ngoại viện cung trời Đâu Xuất còn bị thoái tâm Bồ Đề, không giữ được tâm Bồ Đề. Vì sao ạ? Vì thiên tử thiên nữ, cung vàng điện ngọc, thức ăn đồ uống, trò chơi nhiều quá, làm cho ngài không nhớ được chí nguyện và không nhớ được lời thề với hai vị sư huynh là Vô Trước và Thế Thân của mình, cho nên mãi vui chơi như vậy. Nhưng ngài Vô Trước, ngài người Thế Thân, định lực của ngài kiên cố, tâm nguyện của ngài vững bền, do gì? Do sự trì danh niệm Phật của ngài. Quán tưởng tu hành thật tướng niệm Phật của ngài khi còn ở tại thế. Cho nên á, ngài vào đỉnh lễ Bồ Tát Di Lặc, ba lễ đi nhiễu quanh một vòng, Đức Phật Bồ Tát Di Lặc giơ tay xoa đầu thọ ký tán thán khen ngợi một cái, ngài liền xá chào Vân Thần Thông đi về chào anh mình. Đã trải qua 3 năm trời ở nhân gian, anh của ngài là ngài Vô Trước ở dưới nhân gian đợi chờ tin hai đứa em ruột của mình. Ba đầu tiên anh em út của mình đã đi mấy năm rồi chưa về, em thứ hai đi 3 năm vẫn chẳng thấy đâu. Một hôm đấy, ngài đang ngồi giảng trên tòa pháp, thấy tự nhiên thấy là cả trong cái pháp hội sáng trưng rực rỡ. Ngài biết là có điểm lành tướng lạ, cho nên ấy, ngài Vô Trước nói rằng á, chư Phật hay vị Bồ Tát hay vị chư thiên nào đến lai vãng trong hội trường này, là nói dễ cho chúng ta dễ hiểu, đến lai vãng trong hội trường này hay là nhà pháp hội này, thì xin các ngài hiện ra nguyên hình cho đại chúng được biết, được thấy. Trước là được đỉnh lễ cung kính cúng dường, sau là được tín tâm kiên cố. Nghe ngài Vô Trước nói xong như vậy, ngài Thế Thân liền hiện lại nguyên hình, không ở trong quang minh ánh sáng đó nữa mà hiện lại nguyên hình. Và hai anh em gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Ngài Vô Trước trách rằng á, tại sao sư đệ lại để cho ta chờ lâu đến thế? Đệ có biết không, huynh chờ đệ đã hơn 3 năm nay mòn mỏi rồi. Còn tam sư đệ thế nào, tại sao không thấy? Sao anh em không rủ nhau cùng về? Thì khi đó ngài Thế Thân mới kể với ngài Vô Trước là sư huynh của mình rằng á, sư đệ sinh lạc và ngoại viện cung trời đâu xuất, và ham vui đến nỗi là em lên mà cậu ấy chỉ có xá chào một cái lại cúi xuống vui chơi thôi. Cho nên á, để nghĩ là tam đệ đã gì thoái mất bồ đề tâm rồi, lạc vào tiên cảnh rồi. Đấy, đây là một câu chuyện có thật được ghi ở trong sử sách của 3 vị đại luận sư nổi tiếng của Duy Thức Tông, hay còn gọi là Du Già Tông. Ấn Độ cái tông này, cái tông phái này, hay còn gọi là Hiếu Bộ. Cho nên á, chính vì thế chúng ta mới thấy cái bộ Vãng Sinh Luận của ngài Thế Thân này lợi ích đến nhường nào. Ngài lập ra Vãng Sinh Luận này, Vãng Sinh Luận này chính là ngài dựa vào kinh Vô Lượng Thọ để viết lên cái bộ Vãng Sinh Luận để truyền bá về sau này, cho hậu thế về sau có nơi y cứ. Và sau khi hai anh em gặp nhau, kể hết mọi chuyện cho anh mình là Vô Trước biết, và ngài liền vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, chứ không về nội viện cung trời đâu xuất nữa, mà vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Và cũng khuyên anh của mình là ngài Vô Trước cũng phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, vì vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới tốt hơn là vãng sinh về nội viện cung trời đâu xuất. Về nội viện cung trời đâu xuất chưa chắc chắn đảm bảo thành Phật, nhưng về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì 10 người vãng sinh thì 10 người thành Phật, 100 người vãng sinh thì 100 người thành Phật, 1000 người vãng sinh thì 1000 người thành Phật, và muôn người vãng sinh thì muôn người thành Phật. Cho nên ngài Vô Trước, tức là sư huynh của ngài, cũng lập thệ nguyện thành Phật. Vì vậy mà cái bộ Vãng Sinh Luận này khi chúng ta học chúng ta được nghe giảng, chúng ta chắc chắn sẽ không lầm đường lạc lối, và chắc chắn chúng ta không còn khởi một niệm tâm nghi ngờ đối với pháp môn tịnh độ. Cách đây 2-3 hôm có một cháu Phật tử nó nói với thầy là gì? Bố mẹ của cháu ấy, trước đây ấy, rất thâm tín pháp môn tịnh độ, thờ Phật A Di Đà ở nhà, mà cũng chính ở lên đây các thầy ở trên chùa Khai Nguyên bốc bát hương thờ Phật cho gia đình ấy, về nhà làm lễ cho gia đình ấy, an vị tượng cho gia đình rất hoan hỉ. Nhưng cách đây hơn 2 tháng thôi thì tự nhiên là bố mẹ cháu thì nghe cái băng giảng của thầy Thông Lạc ở trong miền Nam á. Thầy Thông Lạc là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ. Ngày xưa khi vị này mới đi tu, và vị này vào tu một thời gian 2-3 năm sau thì vị Hòa Thượng Thanh Từ là đuổi ra khỏi chúng. Vì sao? Vị này tu không đúng theo phương pháp dạy của sư phụ, tức là không đúng theo pháp môn của Hòa Thượng Thanh Từ. Chỉ dạy vị này cứ muốn là vạch ra một cái pháp môn để đối lại với cái pháp tu của sư phụ mình. Và sư phụ mình với đại chúng là quyết định tần suất cái thầy này. Và thầy này là sau khi bị chúng ở trong thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt tần suất, thì thầy này bắt đầu đi ra một cái hòn đảo và ẩn cư tu hành 5-6 năm ở ngoài cái hòn đảo đó. Và sau này tu hành ẩn cư ngoài 5-6 năm ngoài đảo, và tu theo cái phương pháp là thiền nguyên thủy. Và vị này bắt đầu là tự cho mình đã chứng đắc quả là hán rồi. Và vị này nói là tất cả những người tu theo đại thừa Phật giáo đều là ma vương hết. Mà thậm chí là sư phụ của mình, tức là Hòa Thượng Thanh Từ, cũng là một con ma vương lớn, một con ma to. Và cho tất cả là gì? Bồ Tát Văn Thù là đại ma đầu, Bồ Tát Phổ Hiền là đại ma đầu, Bồ Tát Quan Âm là đại ma đầu. Vì sao? Vì vì đó lập luận là gì? Tu gì mà bảo Phật giáo Đại Thừa lấy đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả để làm nền tảng căn bản cho pháp môn tu. Vậy tại sao mà gì một vị tu á, Văn Thù thì cưỡi trên lưng con gì? Con gì nhỉ? Con voi trắng. Phổ Hiền thì cưỡi lên lưng con gì? Con sư tử xanh, hay còn gọi là con sấu á. Quán Âm thì cưỡi lên đầu con gì? Con rồng. Cưỡi lên đầu con cá chép, tức là cá chép hoa rồng đó, cá hoa long đó. Và vị này nói là gì? Tu như vậy là gì? Vậy mà gọi là đại từ đại bi hay sao? Từ bi gì mà còn cưỡi lên đầu lên cổ của chúng sinh? Cho nên ông phản bác là gì? Văn Thù là đại ma đầu, Phổ Hiền là đại ma đầu, Quán Âm cũng là đại ma đầu, Thế Chí cũng là đại ma đầu, và A Di Đà Phật là thầy của cả một bọn đại ma đầu. Và vị này phản bác pháp môn tịnh độ và tất cả các pháp môn đại thừa, và cho pháp môn tu hành nguyên thủy của ông ấy mới là gì? Mới là chân Phật pháp. Và vị này viết ra một quyển gọi là gì? Ra một cái bộ sách rất dày, mấy chục quyển. Ra một bộ sách mấy chục quyển nói lên cái sở chứng của vị ấy và phản bác cái pháp môn tu đại thừa, tất cả pháp môn tu đại thừa. Và ngày xưa khi thầy năm 2002 thầy đang học ở quán xứ là cho năm 2003, trong khoảng một năm đó, và Phật tử Hà Nội Hải Phòng theo cái ông này, ông Thông Lạc này rất là nhiều, và phản bác các sư tu hành theo pháp môn tịnh độ, pháp môn đại thừa chúng ta rất rất kinh khủng. Cho nên pháp môn đó nói rằng những người xuất gia thực sự ngày phải ăn một bữa, ai mà ăn hai bữa thì đó là ma rồi. Vì sao? Vì trong Đức Phật ăn một bữa, cho nên là gì? Sư lại phải ăn một bữa như Đức Phật mới gọi là đệ tử Phật. Ai mà ăn hai bữa là ma rồi, kể cả Phật tử tại gia chúng ta cũng vậy, đã gọi là Phật tử thì phải ăn một bữa. Cho nên chủ trương của ông Thông Lạc là gì? Ngày ăn một bữa, và những Phật tử tu theo ông cũng phải ngày ăn một bữa. Quá ngọ không ăn, ăn từ khoảng thời gian từ 10 giờ đến 12 giờ kém, 5 kém 10 là cùng thôi. Đó. Quá 12 giờ không ăn. Và thầy đó cũng phải mất một khoảng tháng trời, ngày ăn một bữa như vậy, để thâm nhập vào cái tổ chức Phật tử ở ngoài cái khu vực Hà Nội đó, ở khu vực quận Hoàn Kiếm đó. Xong rồi mới xin được cái bộ sách của ông ấy, và xin được hơn 90 cái đĩa của ông ấy về, cái đĩa này, đĩa là đĩa cassette, mấy thùng đĩa. Và các Phật tử của vị đấy cũng về cái chùa Ngọc Tân của thầy để tham quan, và mình cũng phải giả vờ như là mình tu rất là ham mến mộ một vị thiền sư, danh sư chân chính như là thiền sư Thông Lạc. Mình phải giả vờ để thâm nhập và xem ông ấy viết cái gì, đọc cái gì, viết cái gì, để lôi kéo một số Phật tử ra. Và thầy vào trong đó, thầy đọc thì thấy là gì? Ông này phải nói là cái trí tuệ cũng rất là cao, viết sách lập luận cũng rất là giỏi. Nhưng mà những người có con mắt sáng thì liền nhìn thấy ngay. Đó, cho nên đấy, chúng ta thấy nghiệp chướng của chúng sinh mang mang rộng lớn. Nếu không gặp được bậc minh sư, không gặp được các vị luận sư, và không chịu khó đọc và tìm hiểu kinh luận đại thừa, và đặc biệt chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ, mà không nghiên cứu và tìm hiểu sâu sắc về lời dạy của các vị tổ sư, chúng ta dễ nhầm đường lạc lối lắm. Rất rất dễ nhầm được lạc lối. Chúng ta đừng nghĩ, thầy nói là chúng ta đừng nghĩ là chúng ta niệm Phật mà không sợ, sợ không lầm đường lạc lối. Niệm Phật cũng lầm đường lạc lối nếu tâm chúng ta đi không đúng. Đây là một sự thật. Hòa Thượng Tịnh Không nói có rất nhiều, và đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng có rất nhiều. Có mấy vị là đi nhầm đường lạc lối, tẩu hỏa nhập ma và chết không toàn thây. Hòa Thượng Tuyên Hóa có một vị đệ tử lớn, đó là ngài, đó là cái vị đệ tử lớn, đó là quả gì, quả Thuấn với lại quả gì này, quả Thuấn là hình như đệ tử thứ hai, đệ tử lớn của ngài á, rất là giỏi, nhưng do mống niệm khởi tâm lầm đường lạc lối, bị ma dựa phát cuồng ở tại chùa Nam Hoa Lục Tổ á. Mà hai vị đại sư đó là ngài Hư Vân và ngài Tuyên Hóa, hai vị đại sư nổi tiếng như vậy, cùng dùng, cùng trì chú, cùng niệm Phật, cùng dùng định để đánh nhau với con yêu tinh đó, mà mất 15 ngày, mất một nửa tháng trời thì mới hàng phục được con yêu tinh đó. Nhưng mà vị đệ tử đó cũng chỉ có đỡ thôi, sau này vẫn không khỏi, đỡ và vẫn đi lang thang vật vã ở ngoài, không biết sống chết thế nào ở ngoài đời. Đó, cho nên chúng ta thấy cúng niệm Phật, cúng trì chú, cúng tu hành, mống niệm lạc đường một cái là không biết lịch kiếp, không biết trải qua bao kiếp cho trở lại được. Cho nên nữa, vì vậy mà thầy muốn giảng cái bộ Vãng Sinh Luận này để cho chúng ta biết đâu là con đường chân chính. Tất cả tăng ni Phật tử chúng ta đừng có nghĩ rằng con niệm Phật là con sợ, không sợ gì cả. Cách đây mấy hôm có một Phật tử nói với thầy là chúng con niệm Phật, chúng con không có sợ lầm đường lạc lối, không có sợ bị ma dựa. Không có chuyện đó. Mà ở hôm nay á, trong hội chúng đây đông đủ những cái Phật tử thuần thành gần gũi đây, thầy mới nói là gần đây, và ở Việt Nam chúng ta rất rộ lên là một cái phong trào gọi là niệm Phật đạt bất lượn từ niệm quyết định vãng sinh. Pháp môn tu bất niệm từ niệm quyết định vãng sinh này do là thầy Thích Minh Tuệ, người gốc Việt Nam nhưng sang tu hành ở bên Mỹ. Thầy ấy tu tập nhập thất là 6-7 năm, tu tập cái pháp môn niệm Phật bình thường và ngồi thiền vừa niệm Phật, kinh hành bình thường, và thầy ấy cho là không chứng đắc cái gì cả. Mà sau này cái thầy phát hiện trong cái phương pháp là gì? Ghi âm tiếng niệm Phật của mình vào cái máy ghi âm và cho vào tai mình nghe 24/24, ăn uống ngủ nghỉ không lúc nào bỏ cái xăng phôn đó ra khỏi tai. Nghe hoài vài ngày như vậy thì liền là gì? Bỏ mic đi thì cái tiếng niệm Phật đó vẫn văng vẳng ở trong tai mình. Đó là gọi là trạng thái nhập tâm niệm Phật. Tu thêm một thời gian nữa, ví dụ như là dùng phương pháp như là cộng hưởng thêm như là gì? Dùng tay để dùng bút để viết chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật. Viết đến đâu nhớ đến đó, rõ ràng từng nét bút kéo nhẹ đến đâu thì tay đưa đến đó thì nhớ rõ đến, nhớ cái nhớ như vậy, mắt nhìn, tâm tưởng và tay viết chữ A Di Đà Phật đó. Cho đến khi thuần thục mà không viết nữa nhưng mà từng nét bút nó vẫn hiện hiện lên trước mặt mình. Đó gọi là phương pháp nâng cao, giai đoạn nâng cao. Và còn mỗi giai đoạn cũng có thể nâng cao tương đương với giai đoạn nữa, nó là gì? Đó là khi giai đoạn mà niệm Phật được nhập tâm bất niệm từ niệm rồi á, tức là bỏ cái thân khôn đi vẫn nghe tiếng niệm trong tai mình nữa. Khi đó là dùng cái gì? Cứ bấm vào tay này là niệm. Bấm ngón tay A Di Đà Phật, bấm vào đốt ngón tay của mình để niệm. Cứ bấm niệm vào niệm này, bấm vào cái bấm như vậy để ghi nhớ rõ ràng rành mạch như vậy. Và trong tai mình lúc nào nghe thấy câu niệm Phật của mình như vậy, đó thầy gọi là đạt được bất niệm từ niệm, quyết định sẽ được vạn sinh. Mới đầu thầy mới nghe thấy các Phật tử nói cái đó, thầy thấy cũng là tò mò và thấy cũng hay. Nếu mà có một cái phương pháp tu chỉ vài tiếng đồng hồ đối với cái bậc lợi căn, vài ngày đối với bậc trung căn, một tuần hoặc vài tuần đối với bậc hạ căn, là đạt được cái bất niệm từ niệm, là quyết định bằng sư vấn như vậy dễ quá. Vậy thì trăm người tu trăm người chứng còn gì, tu trong vòng 3 tháng thì quyết định sẽ được vãng sinh. Bậc trung căn như mình, trung hạ căn như mình lâu thì 2-3 tháng sẽ được vãng sinh thôi. Cuộc đời này thế thì sướng quá, nghe các Phật tử tán thán khen ngợi lắm. Ở Việt Nam chúng ta, trong thành phố Hồ Chí Minh có thầy Nhuận Nghi. Sau khi sang bên Mỹ gặp thầy Minh Tuệ thì về triển dương cái phương pháp này. Thầy đã triển dương khoảng độ, thầy biết đến cái pháp môn này khoảng độ hơn một năm nay. Nhưng mà khoảng độ từ đầu năm nay trở lại này thì miền Bắc chúng ta rất rầm rộ cái pháp bất niệm từ niệm quyết định vãng sinh này, một đời vãng sinh này. Nghe nói như vậy, và vừa rồi có Phật tử, đoàn Phật tử Pháp Vân do Phật tử Thu, trưởng đoàn Phật tử dẫn một đạo tràng, dẫn chúng mấy chục người lên tản viên xin tu cái pháp môn này. Thầy thấy cũng hay quá, thầy bảo thì cho tu. Pháp môn hay thì cho tu giữ làm gì? Nhưng sau đó thì ngay sau khi nhận lời với Phật tử là cho tu, thì thầy mới vào mạng để xem cái băng giảng, VCD giảng của thầy Minh Tuệ. Xem tận mắt, nghe tận tai. Trong cái VCD của thầy Minh Tuệ xem 2-3 VCD chứ không phải xem một. VCD đầu tiên thầy xem thì thấy là thầy ấy nói là gì? Thầy kể cái sự tu hành của thầy. Trong quá trình tu hành, trước đây tu hành theo cái phương pháp là niệm Phật, tụng kinh và đi kinh hành, nhập thất 6-7 năm trời không đạt được cái gì cả. Mà thậm chí coi lúc đầu căng thẳng, cái nổ bung bung bung, tiếng trống kêu bung bung ở trong đầu của thầy, không đạt được cái gì mà thấy tâm tạp loạn. Trừ từ khi thầy phát hiện những cái phương pháp đem sang phôn vào tai, cắm vào tai đó thì vọng niệm liền dừng, đạt được giai đoạn đầu của bất niệm từ niệm, và tu lên giai đoạn 2 và giai đoạn 3 và đạt được thực sự là bất niệm từ niệm. Và sau một thời gian khi mà vững vàng rồi, và thầy đi thầy truyền bá pháp môn này, và thầy có viết ra một cái quyển là Niệm Phật đạt bất niệm từ niệm quyết định vãng sinh. Thầy có gửi về cho Đức Chủ tịch là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, đó là Đức Chủ tịch Hòa Thượng Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Ngài vừa viên tịch xong, vừa vãng sinh xong hồi đầu năm đó. Nhờ hòa thượng là ấn chứng. Nhưng xem cho quyển sách đó thì không có một lời nào của hòa thượng cả. Chỉ có lời một vị hòa thượng khác gửi cái bản thảo đó cho Đức Chủ tịch. Không biết có gửi thật hay không gửi thật thì mình không biết được. Nhưng vị hòa thượng đó nói là có gửi cái bản thảo đó cho Hòa thượng Chủ tịch. Hòa thượng Chủ tịch xem hai lần. Nhưng hòa thượng không phê vào đó một câu, không liệt vào đó một chữ, và chỉ ký vào đó là thôi và nói rằng á, quyển sách này thì rất hay. Tôi không còn chỗ nào để một chữ, không còn chỗ nào để thêm, một lời không có thể bớt được nữa, cho nên liền ký vào đó. Đấy, trong cái bài giới thiệu có nói như vậy. Tôi đọc cái đoạn đó tôi rất nghi ngờ. Vì sao tôi nghi ngờ? Vì từ xưa đến nay tất cả các vị tôn túc trưởng lão khi mà nhận được bản thảo của một vị tăng nào đó, một vị ni nào đó viết lên một tác phẩm nào đó, chú thích kinh luận gửi đến các vị cao minh thạc đức để ấn khả cho, ấn chứng cho, và các vị cao minh đó là phải đọc duyệt lại xem có được hay không. Nếu chỗ nào chưa được thì phải bảo cho họ chỉnh sửa lại, chỉnh sửa lại hoàn toàn được đi đã, thì khi đó các ngài mới hạ bút ấn ký. Và trước khi ấn ký các ngài liền có một cái bài tưởng ngắn là gì? Ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu tôi nhận được cái bản thảo của ông này gửi về cho tôi, nhờ tôi ấn chứng và tôi có xem qua và thấy quyển sách này như thế này thế này, đem lại lợi ích cho nhân gian, cho Phật Pháp như thế nào vân vân đó. Và nay tôi gì? Bần tăng tôi hay là mạt pháp hay là kẻ gì? Kẻ ngu si tôi vân vân thế này, các ngài khiêm cung hạ mình đó. Trí tuệ tuy là chưa viên mãn, công đức tuy chưa đầy đủ, nhưng mà vì lòng mong mỏi của vị thầy kia, đồng thời cũng muốn cho giáo pháp được xiển minh, sương minh, cho nên là thôi thì cũng viết vài lời gọi là ấn chứng cho cái tác phẩm này, và cầu nguyện đồng ân Tam Bảo gia hộ cho tác phẩm này sớm được lưu thông, vân vân và vân vân đó. Bao giờ cũng có một vài lời như vậy xong mới ấn ký ở dưới. Tôi chưa từng đọc thấy một quyển kinh luận nào của các chư tôn túc hòa thượng thường tọa ấn ký mà chỉ có ký một chữ không như thế. Cho nên tôi rất nghi ngờ. Đọc trong cái quyển Niệm Phật Đạt Bất Niệm Từ Niệm Quyết Định Vãng Sinh của thầy Minh Tuệ, chiếm đến 80% là lấy những lời kinh luận của các tổ sư của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam và Nhật Bản để dẫn chứng. Và đặc biệt đó, trong cái quyển sách đó dẫn chứng rất nhiều lời dạy của Hòa Thượng Tịnh Không, và dẫn chứng rất nhiều lời dạy của Hòa Thượng Thiền Tâm, và dẫn chứng cả lời dạy của Hòa Thượng Thích Chí Tịnh nữa. Dẫn chứng để làm kim chỉ nam để dạy, để làm cái phương pháp. Quyển sách đó chiếm đến 80% là không có gì sai. Vì sao? Những lời của Phật của tổ dạy thì không có gì sai rồi. Cho nên á, nếu hòa thượng có đọc, thực sự Đức Chủ tịch ngài có đọc cái chữ ký của ngài ấn ký vào đó thật sự, thì ngài ký là vì cái lời dạy của Phật tổ đến 80% dẫn chứng ở trong đó. Nếu còn vì sao ngài không phê một lời nào? Không phải là không có một chữ để phê thêm, không thể phê thêm một chữ và không thể bỏ đi một chữ, không có cái chuyện đó. Còn cái định hướng tu hành, định hướng tu hành của thầy Minh Tuệ, tôi dám khẳng định với các quý vị chắc chắn là thầy ấy đi sai đường. Tôi khẳng định với các quý vị như vậy. Vì ấy bị nung nấu cho các Phật tử một cái phương pháp tu hành, đưa vào trong đầu của các tín đồ Phật tử một cái ảo tưởng, một cái vọng tưởng là niệm Phật mau chóng đạt được bất niệm từ niệm chỉ trong một thời gian ngắn. Trong khi đó lịch đại tổ sư Như ngài Ấn Quang Đại Sư mất trên 30 năm mới đạt được bất niệm tử niệm. Ngài Tịnh Không Pháp Sư vừa tu vừa giảng dạy trên 60 năm nay mà ngài mới nói là gì? Ngài vẫn chưa đạt được bất niệm tử niệm, mà ngài mới chỉ đạt được gì? Niệm Phật thành phiến mà thôi. Nghe băng giảng Hòa Thượng Tịnh Không đi, ngài mới chỉ nói là gì? Ngài mới đạt được cái trạng thái niệm Phật thành phiến, từng phiến nho nhỏ ghép lại với nhau. Còn ngài Tuệ Viễn Đại Sư ở trên núi Lôi Sơn hơn 30 năm chưa từng bước chân xuống khỏi chân núi Lư Sơn, một lòng niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Cả cuộc đời tu hành của ngài trên núi Lư Sơn 3 lần thấy Tây Phương Tam Thánh, nhưng mà chưa từng kể với ai. 2 lần đầu vẫn im lặng, lần thứ 3 khi đang ngồi tính tọa niệm Phật ở trên Bát Nhã Đài ở tại Đông Lâm Thiền Tự, thì khi đó A Di Đà Phật đến báo cho ngài là sau 7 ngày nữa ta sẽ đến đón ông vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, ông chuẩn bị tinh thần vào giờ đấy, sau 7 ngày nữa thôi. Đúng vào giờ ngọ, ngài cho tập tăng họp chúng ở tại chính điện của chùa Đông Lâm, núi Lư Sơn, nói cho đại chúng biết là trong vòng hơn 30 năm qua, trong khi tu tập A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí và Tây Phương Chư Thánh đã 3 lần đến an úy ta, thọ ký cho ta, nhưng ta không dám nói. Nay đã đến thời vãng sinh, vì muốn cho các ông có tín tâm kiên cố với pháp môn, tin có Tây Phương Cực Lạc, tin người niệm Phật sẽ được vãng sinh, cho nên ta mới nói cho các ông, chứ không phải là tôi nói vì cái danh cái lợi cho tôi nữa. Vì ngay sau khi tôi nói xong, tôi sẽ đi theo Phật về Tây Phương Cực Lạc, tôi không ở lại thế giới này để thọ nhận sự cúng dường, sự khen ngợi và tán thán của nhân dân và tín đồ Phật tử nữa. Sau khi kể xong như vậy, ngài an nhiên thị tịch, thoát hóa vãng sinh ở ngay trên bản tọa, ở trên chính điện của chùa Đông Lâm vậy. Chúng ta thấy bậc đại tu chứng chưa bao giờ các ngài nói là ngài tu chứng cái này, tu chứng cái nọ. Nhưng mà thầy Minh Tuệ, các vị về xem lại cái VCD của thầy, thầy nói thầy đạt được niệm Phật tam muội như thế nào. Một vị thánh tăng đạt được bất niệm tử niệm, tức là tương đương với cái quả vị A-la-hán rồi, thấp hơn một chút là tương đương với cái quả vị A-na-hàm rồi, tức là chứng được tam quả A-na-hàm. Đạt được bất niệm tử niệm là những kiết sử phiền não liền rơi rụng hết, tham sân si trong lòng cũng dứt sạch, chỉ còn là vi tế trần lao phiền não mà thôi. Còn những kiết sử và những tham sân si nghiệp cấu đó đều rơi rụng hết, không còn nữa. Người đạt được niệm Phật tam muội thì trạng thái tâm là luôn luôn thanh tịnh. Trạng thái tâm của vị đạt được niệm Phật tam muội hay gọi là bất niệm tự niệm đó thì ở trong trạng thái là tương đương với quả thánh A-na-hàm nhân đến A-la-hán, và đặc biệt theo như kinh Vô Lượng Thọ, đó là ở trong trạng thái của vị thánh chứng được quả Thất Địa Bồ Tát, tức là ngang bằng với A-la-hán thánh quả ở thế giới Sa Bà này. Đấy là xem một VCD. Một VCD thứ hai tôi xem, thầy ấy có nói là gì? Ngay trong khóa tu đầu tiên của thầy đã có hơn 50 người đạt được bất niệm tử niệm, 50 Phật tử đó đạt được bất niệm tử niệm. Nhưng á, về nhà một thời gian, do những vị đó là gì, lao vào làm ăn công việc vợ con gia đình, cho nên một thời gian không đến chùa tu hành. Cho nên là đến nay, tức là đến cái lần tu thứ hai đó, đã mất gần chục người mất bất niệm tự niệm rồi. Như vậy các quý vị nói là gì? Đầu đề của thầy nói, đầu đề quyển sách nói là gì? Người niệm Phật đạt được bất niệm tự niệm quyết định vãng sinh. mà quyết định vãng sinh thì đương nhiên là không bị sinh vào trong tam giới nữa. Không sinh vào tam giới thì đương nhiên là không còn phiền não trần lao. Không còn phiền não trần lao thì đương nhiên không còn sinh tử luân hồi nữa. Nhưng thầy đấy nói khẳng định là đạt được bất niệm tự niệm liền vãng sinh, chắc chắn không còn thoái chuyển. Nhưng mà chính thầy lại phủ định là gì? Hơn 50 đệ tử đạt được khóa tu đầu thì sang khóa tu thứ hai lại có gần chục đệ tử của ngài mất đi, của thầy mất đi. Như vậy có nghĩa là gì? Đạt được bất niệm tự niệm tại sao còn mất đi? Ngay đó những người có con mắt sáng liền biết rằng đó chính là ma ám nhập vào tâm can của vị thầy đó, những vị đệ tử đó, những vị tu hành đó. Chúng ta biết thời mạt pháp Đức Phật nói là ma cao một thước thì ma cao đến Phật cao một thước thì ma cao đến 10 thước, trừ 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 bao giờ Phật cao đến qua 10 thước thì ma mới không làm gì được Phật. Cho nên chúng ta tu hành làm sao mà chúng ta phải vượt qua được cái 10 thước đó. Trong nhà thiền gọi là trăm trường đầu xào, vượt ra khỏi nó thì tất cả ma sự ở thế gian chẳng có sợ gì cả. Chúng ta biết đó, thiên ma ba tuần nó là chủ của tất cả quái trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nó nắm vận mệnh của nhân sinh vạn vật ở thế gian này, trừ các vị A-la-hán, từ những vị chứng được quả tu đà hoàn trở lên, thất địa Bồ-Tát trở lên, cho đến thành Phật thì mới không bị thiên ma ba tuần chi phối. Còn chúng ta bây giờ còn đang tu thấp lẻ tẻ, là một cư sĩ, là một vị tăng ni đang trên đà học pháp tu tập này đó, trên cầu giáo pháp của Phật, dưới thì tùy duyên tùy thuận để dẫn dắt chúng sinh này đó, thì vẫn còn bị ma sự nó lôi cuốn. Tham sân si chính là gì? Là binh lính của thiên ma, là đại tướng của thiên ma. Tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham nghỉ, tham danh, tham tiền tài, danh lợi vân vân đó, tài sắc danh thực thùy, sắc thanh hương vị xúc pháp đó, tất cả đó đều là binh hùng tướng mạnh của thiên ma ba tuần. Chưa thoát ra nó tức là chúng ta còn ở trong sự kìm kẹp của thiên ma ba tuần. Cho nên đó, khi chúng ta khởi tâm vọng niệm, móng tâm vọng niệm khởi lên, thiên ma liền biết, vì nó ở thường trực ngay trong tâm chúng ta rồi đó. Cho nên tôi dám khẳng định là cái phương pháp đó là phương pháp không đúng với chính pháp của Đức Phật đã nói ở trong pháp môn tịnh độ. Đó chính là ức niệm vọng tưởng, nhân giặc làm con. Chính vì nhận giặc làm con cho nên đó, nghĩ là mình là gì? Tu chứng bất niệm tự niệm. Nhưng thực tế đó là tâm ma đang ám nhập ở trong thân thể của mình, trong thâm tâm của mình. Nghĩ đó là Phật nhưng thực tế đó là ma. Vì sao tôi nói đó là ma? Ở chùa chúng ta có rồi. Năm ngoái có một đại đức đệ tử của thầy Chân Tính, đó là thầy Quảng Hóa, lên xin thầy là nhập thất ở trên Tản Viên, là phát nguyện nhập thất 3 năm. Thầy cũng hoan hỉ cho thầy nhập thất 3 năm ở trên Tản Viên. Trước khi thầy vào thất thì có lên chào thầy ở dưới nhà khách này, và thầy cũng bằng những cái kinh nghiệm nho nhỏ của mình á, lấy một bộ sách Bát Nhã ra, đẩy Bát Nhã ra đưa cho thầy ấy. Và khi vào thất nếu gặp chướng gì á thì thầy chịu khó tụng bộ Bát Nhã này cho con thì chướng sẽ hết, thầy sẽ yên tâm để tu hành. Và thấy thầy ấy cũng ngoan thì cầm cái bộ Bát Nhã đó và cũng bảo vâng, không thấy phản ứng gì bảo vâng, xin đa tạ thầy chủ trì. Nhưng sau khi thầy đi khỏi, mình lại thấy cái bộ bát nhã đó vẫn đặt trên cái bàn. Tức là thầy không cầm đi theo cái bộ đại bát nhã đó. Và mình biết là sẽ có chuyện rồi. Sớm hay muộn thì sẽ có chuyện. Nhưng mà thường thì tôi không nói ra, cứ để bao giờ nó xảy ra chuyện thì khi đó mình mới nói, nó mới có lý. Nói trước thì người ta bảo là ông thầy đó chỉ sợ người khác hơn, cho nên cái điều đó là điều thầy rất sợ, tối kỵ cái điều đó. Thầy hay kỵ những cái việc nói trước ra. Thầy nhập thất mới về khoảng một năm sau, thì gần một năm sau thì nghe một số các Phật tử và đệ tử của thầy, thầy tinh tiến lắm, thầy cũng mừng. Nghe tinh tiến tu ở trong thất là có khi cả tuần thầy không ăn, thầy chỉ có uống nước và tu thôi, mà sức khỏe không giảm sút, vẫn bình thường, thầy rất là mừng. Rồi nghe các mấy bác nói là thầy tu hành tinh tiến, thì nói là đến tối thậm chí thầy còn không cần phải thắp điện nữa. Từ thầy nhìn thấy ở trong bóng tối, thầy nhìn thấy tất cả các vật ở trong bóng tối, không cần phải gì, mà thậm chí là trên người của thầy ấy còn phát sáng ra nữa. Không biết là có thật hay không, nhưng mà nghe một hai bác của đệ tử của thầy nói như thế, kể lại như thế, thầy và thì cũng rất mừng. Như vậy là chân tinh tiến, tu hành tinh tiến thì sẽ cảm được những cái sự huy diệu ở trong Phật pháp, mà còn dùng cái trí tuệ và cái sự suy nghĩ bình thường của trần tục không thể nào hiểu được. Vì điều đó ngày xưa thầy cũng trải nghiệm một vài lần nhập thất rồi, cho nên mình cũng biết rồi, đó là chuyện bình thường, căn lành khai phát, không có gì là thù đặc hy hữu cả. Mình nhất thiết tu, nhất tâm tu, chịu khó hành trì đúng phương pháp, thì những cái sự cảm nhận thù thắng của nhà Phật sẽ hiện ra với mình. Ngài Thiên Thai Chí Giả gọi đó là căn lành khai phát, tức là nhân tu đời trước của chúng ta đó, bây giờ sẽ hiện ra quả báo tốt ở đời này, chúng ta sẽ nhận được nó đó, không có gì phải lạ cả. Đừng bám chấp vào nó thì đó là chân Phật pháp, chấp vào nó thì đó là lại là ma sự rồi, chuẩn bị hỏng đến nơi rồi. Và một thời gian sau nữa thì nghe các Phật tử về nói, và đặc biệt nghe hẳn sư bác đệ tử của thầy nói là gì, thầy được Đức Phật A Di Đà thọ ký rồi, bảo là sau 3 năm nữa vào ngày bao nhiêu tháng, tháng 6 hay tháng 7 á, sau 3 năm mới vào ngày bao nhiêu đó thì thầy phóng sinh. Viết giấy ở trên tường nhà thất rồi, trên tường thất rồi. Thế thầy là quý hóa. Nghe nói như vậy cũng tán thán, cũng quý hóa công đức tu hành. Nhưng mà khoảng 1-2 tháng sau nữa thì lại nghe đệ tử của thầy báo rằng hôm nay thầy xin với thầy chủ trì là cho thầy xuống núi và đi lên trên đền Bát. Thế họ thầy hỏi người ta là thầy ấy phát nguyện nhập thất 3 năm mà sao lại đi ra thất sớm thế? Bảo không, thầy chưa ra thất, nhưng mà thầy ấy là đi lên vì mấy hôm trước thầy ngồi nói chuyện với Bác Hồ. Khi thầy tu ở trong thất là Bác Hồ hiện đến để nói chuyện với thầy ấy, nói những chuyện chính trị quốc gia như thế nào, Phật pháp trong tương lai ra sao, rồi thầy ấy tu hành như thế nào, vân vân và vân vân đó. Và vì là gì? Vì thầy nghĩ là cái đất rồi trên Ba Vì đó là đất của Đức Thánh Tản và đất của Bác Hồ, cho nên thầy xả thất ra, thầy đi lên trên đền Bác Hồ và thầy để lễ tạ, thầy thắp hương và lễ tạ Bác Hồ. Và thầy nghe thấy tin đó thầy buồn quá, thầy nghĩ là hỏng 100% rồi, không chỉ thua 1-0 mà thua 100-0 rồi, không thể nào gỡ lại được nữa rồi. Mà thầy đoán rằng là trong một thời gian ngắn thôi sẽ có chuyện. Đó đúng vào ngày 17 tháng Giêng vừa rồi, khi thầy vừa lên được lưng chừng chân núi đến cái đoạn đường mà bị sạt lở đó, thấy thầy một chú đèo một sư thầy xuống, thầy liếc qua ngồi xe ô tô, liếc qua thầy đèo xe máy xuống, biết là thầy Quảng Hóa. Nhưng mà thầy không nói gì thì biết rồi, không nói gì. Lên với nghe những chiều lại nghe đệ tử của thầy đã đưa cho thầy một lá thư, thầy viết lại bảo là thôi xin lỗi sám hối thầy chủ trì, Trong năm qua thì được thầy hoan hỷ tạo điều kiện cho con nhập thất tu hành. Hiện nay thì con có duyên sự phải xuống núi, không biết có quay lại hay không. Có gì thì có duyên quay lại thì lại xin thầy chủ trì cho tiếp tục tu hành. Nếu không có duyên nữa thì mong thầy hoan hỷ cho. Mình cũng vâng, đọc ra thư mình cũng biết, nghĩ trong thâm tâm vâng thì cảm ơn thôi. Nhưng 2-3 hôm sau thì nghe Phật tử mới nói lại là thầy nói là gì? Những người thân tín và giúp đỡ cho thầy nhiều nhất thì bây giờ thầy ấy nói là những người đó đang hãm, đang lập mưu để giết thầy ấy. Ở chùa thì ông nhị, thầy giao cho ông nhị là luôn luôn cơm nước gạo muối lên, rau dưa lên cho thầy ấy hàng ngày. Và giao cho sư ông Toàn, sư ông Tính, ông Hạnh ở trên đó thỉnh thoảng và đi đi lại lại để ngó xem thầy ấy cần cái gì, gạo, dưa, mắm, muối gì cần gì thì chuyển lên cúng thầy ấy. Bởi vì thời mạt Pháp này có một người chuyên tu như vậy là ít lắm, thầy quý lắm. Dặn các bác ấy, với lại dặn ông nhị là phải thay thầy để lo cái việc đó. Rồi Phật tử bà Thu, Pháp Vân, với một số Phật tử Pháp Vân là lo cho thầy từ A đến Z, từ lo giấy tờ để cho thầy lên đó để nhập thất, nói với thầy chủ trì để cho thầy được nhập thất ở trên đó. Thế kết quả lại thì thầy lại đi thì nói lại là gì? Sư Bác Tính này, rồi sư ông Toàn, sư Bác Hạnh này, rồi ông Nhị này, ông bảo vệ của chùa này là lập mưu để giết ông ấy. Rồi bà Thu này lập mưu để giết ông ấy. Đêm đêm cứ 2-3 giờ sáng là đi chung quanh ở ngoài thất để dòm ông ấy sơ hở để giết ông ấy. Nhưng thực tế là gì? Ông Tính không lên, ông Hạnh không lên, ông Nhị không lên và ông bảo vệ không lên, bà Thu cũng không lên. Ai lên đấy 2-3 giờ sáng để làm cái gì? Nhưng mà để do ma sự khởi lên, ông ấy cảm thấy như thế. Và ông cho là thầy chủ trì cử mấy sư ông, mấy sư bác, là mấy Phật tử là lập mưu để giết ông ấy. Và đêm 16 đó, nghe tiếng trên hư không bảo ông ấy là trong rạng sáng ngày mai mà không đi sớm thì trong tối, trong vòng sáng tối ngày mai là sẽ bị giết. Đấy. Và sáng ra mà cái không kịp ăn sáng thầy hạ sơn luôn, trước khi thầy lên tới núi, thầy lên tới chùa. Và sau đó 1-2 tuần sau thì nghe thông tin cho bà Thu nói lại là thực sự thầy đã bị tẩu hỏa nhập ma và đi lang thang rồi, nói năng linh tinh rồi mà lang thang rồi, chùa cũng không về, nhà cũng không về mà lang thang hết chỗ này chỗ nọ rồi. Đó, đấy là một kinh nghiệm, một bài học. Và gần ngay đây thôi, đệ tử có thấy đấy, hồi xưa ông Hạnh vẫn ngồi ngay đây. Ông Hạnh là một người trong ở chùa, ngôi chùa Tản Viên, ngôi chùa Khai Nguyên này, xét về cả sư ông á, cả thầy chủ trì á, nếu mà tinh tiến niệm Phật trong một thời gian ngắn 2-3 năm nay á, thì quả thật trong chùa không có ai tinh tiến niệm Phật bằng sư ông Hạnh cả. Sư ông dám khẳng định với tất cả đạo tràng chúng ta như vậy. Ông ấy niệm Phật thậm chí là quên ăn, quên ngủ, niệm Phật quên cả thân mình luôn. Thầy thì nhớ lúc nào niệm lúc đấy vì công việc Phật sự quá nhiều. Câu được câu không, lúc nào nhớ thì niệm. Còn ông ấy thì niệm gần như một ngày 24 tiếng, ông phải niệm phải đến 20 tiếng trở lên. Trong 2-3 năm nay ông ấy tinh tiến như thế. Nhưng vừa qua thì có khởi mỗi cái tâm là gì? Thương tưởng chúng sinh, muốn độ chúng sinh cho nên học thêm cái pháp mật tông nữa, kết hợp với pháp tịnh độ, để cho nhanh chứng đắc thánh quả để phổ độ chúng sinh. Thầy thấy và biết được cái tin đó, liền gọi lên phòng và dặn bảo. Thì khi đó các ông bảo là không, con đi đúng đường, thầy cứ yên tâm, con không có đi sai đâu mà lo. Nghe đệ tử nói như vậy thì mình thôi, thì cũng thôi. Thì bảo là đấy, tu hành từ xưa đến giờ chư tổ dạy như thế nào, mình cứ từ từ mà tu như thế. Miễn là đừng có giải đãi, đừng có phóng dật, đừng có khởi tham sân si vọng động trong sự nghiệp tu hành của mình là được. Giống như đứa trẻ con ấy, mới sinh ra thì phải uống bú sữa, rồi ăn cháo, rồi ăn cơm mớm, và sau đó mới tập đi, tập bò, tập đi, tập chạy. Lớn lên phải học qua vỡ mẫu giáo, vỡ lòng lớp 1, lớp 2, cho đến thi vào đại học, sau đó mới làm thạc sĩ, tiến sĩ, mới lên giáo sư. Chứ có ai sinh ra một cái là bảo tôi là giáo sư này, giáo sư nọ đâu. Có ai sinh ra một vài tuổi mà bảo tôi là tiến sĩ này, tiến sĩ nọ đâu. Không có chuyện đó. Cho nên cho dù mình có chứng ngộ đi chăng nữa thì đó là nhân tu đời trước của mình, là nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ mới vào chùa mình đã chứng ngộ. Nhưng mà chứng ngộ rồi thì phải có sức huân tu lâu ngày chảy tháng, công đức mới viên mãn, đạo hạnh mới đầy đủ, sự hoằng pháp hành đạo mới được hanh thông được. Thầy bảo thì ông không nghe, vẫn cứ tu. Tu thậm chí là đã tu được, tu cho mình cảm, ông cả ông ấy cảm thấy được, và ông ấy gọi điện về khuyên các sư ông sư bác sư cô ở trong chùa là tu theo ông ấy. À, tu theo thầy không đúng, thầy tu như thế chậm lắm, không biết bao giờ nó giải thoát. Thầy nghe sư ông Tâm lên báo cáo là đấy, có chuyện như thế, bây giờ thầy xem thế nào phải cứu ông ấy. Không có để mà lâu ngày rồi tẩu hỏa nhập ma rồi hại cả, phí cả một đời tu. Khi đó thầy mới thực sự xử lý. Thầy chỉ gọi điện cho thầy Vạn Liên giữ điện thoại không cho liên lạc với ông Tính nữa. Hai anh em giữ điện thoại không cho liên lạc với nhau. Cấm tiệt bằng ngôn ngữ mà cái. Và bạch với cụ Vạn Liên là cho người theo dõi chỉ trong vòng 1 đến 3 ngày nó sẽ biểu hiện, hiện rõ nguyên hình ngay. Chưa đến hết ngày thứ nhất, thu tối ngày hôm nay đến sáng ngày mai, tự nhiên ông lăn đùng ngã ngửa ra giữa bếp, lễ Phật ở giữa dưới bếp. Cụ Vạn Niên cụ gọi điện vào, hỏng rồi mày ạ. Thế bảo bạch thầy hỏng cái gì? Đây cái thằng Hạnh này, sáng nay tự nhiên nó lăn đùng ngã ngửa, nó lễ Phật ở giữa bếp này. Chưa hết, thầy gọi ông Tính về, quỳ giữa phòng của thầy, thầy nói kể cho thì ông Tính vẫn còn bảo thầy yên tâm, nhưng con không sai đường. Thầy tôi bảo là tôi không yên tâm được nữa, bây giờ là không yên tâm được nữa. Trong khi tôi đang nói cho nó thì cụ Vạn Niên gọi điện về bật loa to cho ông Tính nghe, đây có cả anh em đây. Cụ Vạn Niên bảo hỏng thật rồi, bây giờ nó đang thì nó ở giữa Tam Bảo, nó lăn đùng ngã ngửa Tam Bảo, nó cứ kêu nó là Phật này Phật nọ đây này, dội nước vào mặt nó nói tỉnh, tỉnh xong rồi nó lại lăn đùng ngã ngửa tiếp đi, nó dội nước lên nó còn chẳng biết đấy này, thậm chí nó còn muốn bốc cả phân nó ăn, nó đòi đi bốc phân nó ăn. Đó cho nên đây là những cái bài học, những kinh nghiệm mà tôi nói như vậy, hai sư ông cũng đừng có xấu hổ. Đây là những bài học, những cái kinh nghiệm xương máu. Đừng có nhìn thấy thầy cứ lơ mơ lảng vảng như thế này mà nói là thầy không tu. Tu mà người khác không biết mình tu thì đấy mới là cái người tu. Tu mà để cho người khác biết được thì vẫn còn cái hình tướng tu, thì đấy chỉ là tu sơ cấp thôi. Cho nên cái phương pháp tu hành niệm Phật đấy, các ông niệm Phật đấy chứ, chỉ chú là chú của gì? Chú của Phật thuyết, chú của Bồ Tát thuyết, chú của chư thiên thuyết, được Đức Phật ấn khả, chú Đại Bi, chú Chuẩn Đề, chú Lăng Nghiêm. Rồi tất cả các chú mà ở trong mật tông đều do Đức Phật và chư thiên và các vị thánh đệ tử thuyết, được Đức Phật ấn khả, thì cái chú đó mới được ghi vào Tam Tạng Thánh Điển của nhà Phật. Chú đó đều là chú của Phật cả. Nhưng chúng ta mống tâm khởi niệm là mong được thần thông nhanh chóng, mong được đắc đạo nhanh chóng để độ chúng sinh đi chăng nữa, xuất phát từ cái tâm mình tưởng như là tốt, mong có thần thông, mong chứng được thánh quả nhanh để độ chúng sinh, đó là tốt. Với mặt của thế gian đó là tốt, rất rất tốt. Vì lợi tha cho nên phát nguyện mong chứng được thánh quả nhanh chóng được độ chúng sinh. Nhưng ngược lại lại phản tác dụng. Vì tâm mong cầu của chúng ta vô cầu thì phẩm vị mới cao. Vô tư tu, cho nhà thiền nói là vô tu nhi tu, vô chứng nhi chứng, đó mới chân thực chứng ở trong nhà thiền. Quán Thế Âm Bồ Tát trong Bát Nhã, đọc Bát Nhã chúng ta thấy đấy. Quán Tự Tại Bồ Tát không có tu, không có chứng. Vì không thấy mình là người tu, không thấy mình có, không có chỗ chứng, cho nên mới thực thì mới thực chứng ngộ được pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, vân vân đó. Quán tất cả các tướng như năm uẩn đều không, liền độ thoát hết thảy khổ ách, vân vân đó. Đó cho nên á, bằng cái kinh nghiệm không chỉ một đời nhiều kiếp mà thậm chí là nhiều đời nhiều kiếp của chúng tôi á, khi các quý vị mà vào nhập thất chuyên tu mà gặp vấn đề về ma sự liền phải dùng Bát Nhã để đuổi đi. Bát Nhã là gì? Bát Nhã là tượng trưng cho trí tuệ. Bát Nhã là thanh kiếm trí tuệ của mười phương ba đời chư Phật. Chỉ có thanh kiếm trí tuệ đó mới diệt trừ tất cả những tham sân si ngã chấp và pháp chấp, chấp có chấp không ở trong thân tâm của chúng ta. Cho nên người niệm Phật chúng ta thấy cũng phải tụng Bát Nhã. Khi nguy hiểm nhất nên tụng Bát Nhã. Đó. Cho nên các Phật tử đừng có nghĩ là để niệm Phật không sợ bị ma dựa. Niệm Phật vẫn bị ma dựa như thường. Nó làm cho chúng ta gì? Nó đi, nó dẫn dắt chúng ta đi ngoắt ngoéo, ngoắt ngoéo, ngoắt ngoéo. Ông Hạnh 3 năm trước thì một lòng niệm Phật, không có thích trì chú. Nhưng mới từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay thì ông mới đi sâu vào trì chú với sư ông Tính. Hai anh em trì chú gặp được nhiều cái sự thù thắng. Nào là cảnh giới này nọ nó hiện ra. Thấy trí tuệ mình khai mở, thuyết pháp nhiều người khen ngợi, vân vân đó, sướng cho đó là của mình. Và càng lao sâu vào nó lại bắt ma trừ quỷ tốt nữa, ma quỷ ầm ầm kéo đến. Các vị thấy không? Ầm ầm ma quỷ kéo đến chùa. Có ngày đến 4-5 ca ma đến, có ngày phải đến 6-7 ca. Thầy đang nghỉ trưa nghe khóc hoa hoa ngoài kia lại biết là lại ma rồi. Mệt lắm, lại ma rồi. Ma đâu mà nhiều thế, ngày nào cũng có. Tận Sơn La về Hà Giang đâu nó kéo về. Vì sao mà nó kéo về? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nó lừa một cách ngoạn mục như thế. Vẫn chỉ có một cái tướng ma đó, nó chỉ huy quân lính nó đi giải hết khắp vào người này người nọ. Và nó nhập vào rồi nó bảo, nó dẫn dắt cho đi về cái chùa đó, cái chùa Khai Nguyên mà chữa. Sư đó chữa giỏi lắm rồi đi về chữa. Sư về thấy một cái thì lại liền là gì? Thấy người ta khổ quá, thương quá, lại ùm bà là thế là tóm nó một cái, thì tóm xong con này con khác, nó lại nhập vào người khác, nó lại đưa về suốt ngày bắt nó như vậy thì đương nhiên là lại tạo nghiệp gây thù oán với nó. Hoặc rằng gì, trong khi mình chỉ chú nó cao tay hơn mình một bậc là gì, nó hút cái sinh khí của mình. Vì sao mà tôi nói như thế? Kinh nghiệm ngày xưa đi theo Cố Hòa Thượng Viên Thành Chủ Hương chúng tôi biết rất rõ rồi. Mà chính chúng tôi ngày xưa cũng bắt ma trừ quỷ rất giỏi, chúng tôi đã biết rồi. Ngày xưa nó điên điên khùng khùng, tôi chỉ cần lên cóc một biến kinh Phổ Môn thôi là khỏi đâu. Trừ phải đến hàng mấy trăm ca rồi, chỉ có duy nhất có 2 ca là không khỏi. Đó là nghiệp nó quá nặng. Nên sau này thì mới thấy là gì? Nghiệp nó đến với mình cũng tới tấp quá nhanh, quá lớn. Các loại nghiệp nó đến. Nào đi tu rồi mà suốt ngày hết cô này đến cô nọ cứ ngỏ lời là con thích thầy lắm, con mến thầy lắm, con yêu thầy lắm, thầy về với con đi, vân vân. Chết cha rồi còn gì nữa, đúng không? À, đi tu mà các cô mắt xanh mỏ đỏ cứ suốt ngày bám theo và con mến thầy lắm, con quý thầy lắm. Thậm chí là có những cô bảo thầy không cần thầy về với con, chỉ cần là thầy gì? Thầy cho con xin một đứa con thôi để con nuôi thôi. Nguy hiểm quá. Mà mới đây thậm chí là con cụ già đến gần 70 tuổi còn viết thư tình suốt ngày nữa. Mệt lắm. Ma sự. Đó là ma sự, không phải Phật sự. Đời trước kiếp trước mình đi sai đường cho nên đời này ma sự mới khởi lên như thế. Thì đời này phải an nhẫn để trả nó đi. An nhẫn để trả nó đi. Đấy là phương pháp tu hành chân chính. Còn người mà thương tưởng chúng sinh thật sự, mức độ chúng sinh thật sự, thì bây giờ phải tu hành cho đạt được một cái trình độ liễu ngộ thân tâm. Tâm mình phải giải ngộ, thân mình phải cường tráng và trí mình phải sáng suốt, công đức của mình phải vững vàng rộng lớn đó. Thì khi đó giống như Hòa Thượng Tuyên Hóa hay như Hòa Thượng Hư Vân đó, ngày bắt ma trừ quỷ thì ngày trì chú gì chẳng được. Có người ốm đến đó, ngài lấy cái gậy phất trần, ngài gõ một cái vào đầu thế là khỏi bệnh. Đau tay, ngài gõ cái lên tay thế là khỏi. Đau chân đó thì ngài bảo gì, phải vứt cái gậy đó đi xuống biển đi, thế là đứng dậy đi chạy phêu phêu ra. À, nhưng mà phải tu phải đến đạo, đạo đức phải là sự chứng ngộ và cái công đức của các ngài nó phải thành một cái khối rồi thì mới làm được việc đó. Giống như người mà có một cái kho tài bảo rồi, thấy tất cả những kẻ ăn xin ăn mày đến cho vô tư, cho hoài không hết. Nhưng mình bây giờ trong nhà mình có một bát gạo, 10 người đến xin thì một bát gạo chia cho 10 người thì 10 người có đủ no không? Không đủ no. Nhưng mình có một kho gạo thì có đến 100 người đến xin cho họ có đủ no không? Có 1000 người vẫn đủ no chứ đừng nói là 100 người. Cho nên nay tuổi còn nhỏ, đức hạnh còn kém thì lo mà tu, làm tất cả công việc Phật sự để bồi đắp cho sự nghiệp tu hành của mình. Học tất cả các pháp môn mà mình có thể học được để minh tâm kiến tính của mình. Lấy một pháp môn là cơ bản và học các pháp môn, nghiên cứu các pháp môn khác nếu mình người có trí tuệ, để làm mở mang thêm kiến thức Phật học của mình. Và sau này có những chúng sinh bệnh, nhiều căn bệnh của chúng sinh đến, mình có thể tùy thuốc để mà, tùy bệnh để mà cho thuốc, tùy chúng sinh mong cầu để mà giảng dạy cho họ. Vài hôm sau mới lên xin là ôi thầy ơi, thì cứu con với, con thực sự biết lỗi rồi, biết sai rồi. Đêm không ngủ được, ăn không ngon ngủ không được. Khi đó thầy mới phải xử lý. Xử lý nhưng mà chỉ được phần nào thôi. Bảo đấy, đưa cho bộ kinh Bát Nhã lên tụng 100 ngày. Nhất tâm tụng niệm 100 ngày kinh Bát Nhã thì sẽ hết thôi. Còn sự nhất tâm chưa có thì phải 300 ngày. 300 ngày mà chưa đủ thì phải 3 năm. Thì khi đó mới thực sự sạch hết cái bệnh ma ở trong thân, trong tâm. Không phải đơn giản các quý vị ạ. Sai một ly đi một dặm. Ngày xưa tôi cũng đã từng sai đường rồi, nhưng rất may là cái nhân duyên của mình nhiều đời nhiều kiếp, cho nên là mỗi khi sai đường thì lại được chư Phật Bồ Tát chỉ dạy cho, biết đường thì mà quay trở về. May mắn là mình một lòng nương vào Phật, cho nên chư Phật Bồ Tát thương, chỉ dạy cho con đường thì quay trở về. Bằng cái kinh nghiệm đó, nay nói lại cho các Phật tử, một số các Phật tử, ngay sau mấy hôm đó sư ông Hạnh là nghe chú bà Thu nói là tu cái pháp môn là bất niệm từ niệm của thầy Minh Tuệ với nhanh chứng lắm. Ông ấy mới chỉ có hành có 2 hôm và ông đạt được, chưa đầy 2 hôm ông ấy đạt được bất niệm từ niệm. Hôm nghe thầy đứng ở trên cửa sổ cái bên cửa nách với chùa, thầy nói, ông bảo phương pháp pháp đó cũng sai ở thầy, niệm Phật mà thì chết rồi, con đạt được 2 ngày nay rồi. Thế thầy mới bảo là nếu mà thật sự á, cái bất niệm từ niệm đó là của các bác tu chứng được á, thì bác có đuổi nó không đi. Còn thật sự không phải là của bác mà nó ma rửa, thì tối nay bác về, bác tụng một biến Bát Nhã và bác khấn với Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà, thực sự là của này là con chứng được, thì con đuổi nó không đi. Nhưng thực sự không phải là của con á, thì xin chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho, thì xa lánh con đi để con tu tập. Và khởi cái tâm là gì? Không tiếp nhận. Nếu như không phải là chính pháp, chính pháp thì tiếp nhận vào và không bao giờ đi. Tà pháp thì sẽ theo tâm mà đi, theo tâm tưởng, không tiếp nhận mà đi. Sáng hôm sau nó xuống bảo thầy, chết thật, đúng thật như lời thầy nói, tối hôm qua ngủ dậy sáng nay con mất rồi. Đó, Cho nên các quý vị, hôm nay là tôi phải nói thật như thế, không có nể nang gì nữa cả. Đấy, hôm nay có bà Thu ngồi đây nói thật cho mà nghe, không có vẫn cứ cái bướng là thầy yên tâm, con vẫn đi đúng. Hôm nay tôi nói ra như thế này là tôi cũng tổn phước đó, chứ không phải tôi được phước đâu. Vì một số Phật tử mà tôi chỉ trích những vị khác là tôi tổn phước đó. Ít nhất là tôi chỉ trích hai vị tăng rồi, đó là thầy Minh Tuệ và thầy Nhuận Nghi rồi. Đúng ra tôi không được chỉ trích, cho dù làm đúng làm sai, đó là việc các quý thầy đó. Nhưng mà trong đạo tràng của chúng ta có người đi sai, thậm chí đệ tử của mình cũng muốn hướng theo để đi sai nữa. Cho nên hôm nay bắt buộc phải nói, chắc chắn thầy sẽ tổn phước trong cái vụ này. Nhưng mà thôi, Đức Phật dạy mình tổn phước mà để cho người được phước thì cũng là việc nên làm đối với những người tu hành. Thế còn đối với các quý thầy đó thì cũng chỉ mong rằng một ngày nào đó các thầy sớm tỉnh ngộ và trở lại con đường tu hành chân chính. Vì 12, 13 vị tổ Tịnh Độ Tông Trung Quốc không vị nào dạy cái phương pháp tu như thế cả. Cho đến Hòa Thượng Tịnh Không là trong cái quyển Niệm Phật Đạt Bất Niệm Từ Niệm Quyết Định Vãng Sinh của thầy Minh Tuệ dẫn chứng rất nhiều. Thầy mình Tịnh Không cũng không dạy điều đó, mà thầy Tịnh Không dạy chúng ta là trường kỳ huân tu. Đến như Hòa Thượng Chí Tịnh cũng không dạy điều đó. Trang số 29 trong quyển Kỷ Yếu của Hòa Thượng, bà Thu về nên đọc lại. Hòa Thượng dạy là gì? Phương pháp niệm Phật là phương tiện để nhập tâm. Phương tiện ở đây là phương tiện gì? Chỉ danh cao thanh và đê thanh, chỉ danh trường kỳ chuyên tu, huân tập lâu ngày. Chứ không phải là phương pháp mà như là lấy đá đè cỏ như thế. Các quý vị không tin, về cứ thử xem. Bà Thu về ghi một cái câu chửi tục vào cái đĩa. Bà dùng cái tâm, khi bà dùng cái tâm tu như hôm nọ như thế nào, bà về dùng cái tâm cũng chân thành như thế. Bà lấy một câu chửi tục tục tiêu nhất ở thế gian này, bà cho vào tai bà nghe. Sau 7 ngày hoặc 14 ngày, hoặc thậm chí là vài ngày, thậm chí vài tiếng đồng hồ, bà bỏ cái mic đó đi, cái câu chửi tục đó luôn văng vẳng trong tai y như câu niệm Phật, không có khác. Đó, cho nên vì vậy mà vì nhiều cái lý do đó, cho nên tôi quyết định là mùa An Cư năm nay giảng cho chư Tăng Ni và Phật tử trong chùa thay cái bộ Quy Sơn Cảnh Sách bằng cái Vãng Sinh Luận, quyển Vãng Sinh Luận của Ngài Thế Thân Bồ Tát. Và Ngài Thế Thân ngày xưa cũng vốn là người phỉ báng Đại Thừa, không tin Phật giáo Đại Thừa, nhưng sau này mới tin. Cho nên tôi cũng mong rằng những vị nào chưa thực sự tin vào pháp môn Tịnh Độ, hãy noi theo tấm gương của Bồ Tát Thế Thân, Bồ Tát Vô Trước, để mà tu tập, giữ chọn cái phương pháp tu tập của mình. Đừng có mong cầu một cách là gì, chưa sinh ra, chưa mới lọt lòng mẹ đã sinh ra ta là tiến sĩ đây, ta là giáo sư này, giáo sư nọ đây, chưa đi học buổi nào, hoặc mới đi học là lớp 1, lớp 2, lớp 5, lớp 10 mà bảo xưng với mọi người ta là giáo sư này, giáo sư nọ. Đấy chỉ là giáo sư trên giấy tờ, trên văn cú, danh ngôn mà thôi, chứ thực chất là không phải. Mong các Phật tử chúng ta hiểu cái điều đó. Và bắt đầu từ ngày kia, ngày mai á, thì chùa chúng ta là có công việc Phật sự, đó là đổ bê tông cái nhà bếp. Vì cái bếp là chúng ta là chuẩn bị, có cái bếp để cho chuẩn bị những cái pháp hội lần sau. Cho nên chỗ nấu nướng của chúng ta rất vất vả. Vì vậy vừa qua có một vài Phật tử là phát tâm là cho mượn một số kinh phí khi Phật tử nó chưa dùng tới để xây dựng cái bếp. Tuy nhiên vẫn còn thiếu toàn thể bộ mái, mới đủ hết bộ khung thôi. Thì cứ làm dần. Thì tới đây thì làm cái bếp để có cái chỗ để chúng ta nấu nướng, để phục vụ cho đại chúng tu hành. Và bắt đầu từ ngày 22 âm lịch thì chúng ta sẽ vào giảng bài giảng đầu tiên về cái quyển Vãng Sinh Luận này của Ngài Thiên Thân Bồ Tát này. Hôm nay chỉ là cái buổi khai pháp, thầy chỉ nói sơ qua, nói về ý nghĩa vì sao mà thầy thay đổi ấy. Thay đổi cũng như là nói sơ qua về lược sử của ngài, vì luận chủ tạo ra cái bộ luận này mà thôi, ngài Thiên Thân. Và hôm nay đã đến giờ rồi, nên tất cả đại chúng chúng ta đứng dậy làm lễ hồi hướng. A Di Đà Phật.